Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài bài kinh gọi là kinh Lậu Tận. Và cái bài kinh này lần trước chúng ta đã học và còn gian dở tức là hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ hai. Và cũng như là các Phật tử biết là trong hơn nửa tháng vừa qua thì thầy cũng như là các Phật tử của thiền viện ở một vài nơi có đi thăm các thánh tích ở Trung Quốc thì rất là tốt đẹp và cũng có nhiều cái niềm vui cho các Phật tử. Và có dịp thì chúng ta sẽ đề cập để các Phật tử nghe sau. Và cái điểm chính của hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh mà thầy nghĩ rằng nó cũng có một cái phần quan trọng cho cái đời sống tư duy các Phật tử, cho nên nó mang cái tựa đề tức là kinh Lậu Tận. Tức là lần trước khi chúng ta nghe và định nghĩa rằng lậu tức là các phiền não, và chỉ tận tức là chấm dứt, tức là bị tiêu diệt. Và Đức Phật có định nghĩa trong cái bài kinh này đó là do tri và do kiến mà lậu được đoạn diệt, tức là lậu được chấm dứt, chứ không phải là do niềm tin mà các cái phiền não được chấm dứt. Và như vậy để cho các Phật tử chúng ta cũng nhận thức rằng cái đạo Phật mà các Phật tử chúng ta đang tu học theo là con đường của tri kiến, tức là con đường của trí tuệ, của nhận thức, chứ không có phải là con đường của cái niềm nữa là tin tưởng một cách nữa là mù quáng mà không có sự nhận thức. Và cũng như là các vị thấy là cái phiền não á, là một trong những cái chữ phiền não cũng là nhiễm ô, cái mà nó làm cho tâm tư của mình bị nhiễm ô, bị dư buồn á, là do mình không có đủ trí tuệ để phá trừ các cái vô minh, tức là nhận thức nữa là sai lầm về cuộc sống của chúng ta, thành ra chúng ta bị khổ đau, bị phiền não. Kể cả những việc mà mình gọi là vui hoặc là buồn, nó đều có tính chất là phiền não cả, chứ không có phải là chỉ có khi nào mình buồn không biết phiền não. Nhưng mà đa phần thì con người của chúng ta đó là chỉ nhận thức rằng chỉ có chuyện gì mà buồn mà khổ lắm mình mới cho là phiền não. Còn khi nào mà nghĩa là cái gì mà mới vui là mình nghĩ rằng cái đó nó tốt, chứ là cái đó không phải là phiền não. Nhưng mà thật ra là vì có buồn mình mới thấy có vui, và có vui mới có buồn, chứ nếu mà vui không á thì không thấy buồn, hay là buồn không thấy vui á thì nó sẽ không còn cái tính chất nghĩa là tương lưới của cái thế giới này nữa. Thành ra nghĩa là chính cái ý nghĩa nữa là giữa vui và buồn, phiền não tức là bồ đề hay là bồ đề là phiền não đó, là nó mang cái tính tương tức với nhau. Tương tức tức là cái này có thì cái kia có, cái này sanh kia sanh, và cái này diệt tức là cái kia diệt. Cho nên định nghĩa chữ phiền não để cho mình thấy rằng nếu mình còn nữa là ham muốn một cái vui nào đó, nói sao mà cái chuyện đó vui đó mà mình thích hoài cái chuyện đó mà không muốn chuyện buồn, là ở thế gian này như các vị đã nghe một vài câu chuyện rồi, nó không thể có xảy ra được. Mà nó là tương tức, tức là nó đã có, giống như là mình gọi là hai cái nó không rời nhau, giữa sóng và nước vậy. Khi nào mà có gió thổi đến á, nổi lên á, có sóng á thì gọi là sóng. Nhưng mà nếu mà gió lặn rồi hết, hết tất cả các cái cơn gió rồi, nó lặn xuống, nước nó bình lặng á thì trở thành nước. Nhưng mà ngoài nước thì không có sóng, mà ngoài sóng thì không có nước. Thì cái chữ phiền não cũng vậy. Phiền não tức là nếu mà lúc nào mình nghĩ là mình nghĩ rằng mình vui, nghĩa là nói rằng nữa là con làm sao mà con chỉ muốn cầu nguyện như con được vui dài chứ đừng có buồn, là cái đó là chúng ta sẽ bị sai lầm. Tại vì thực ra trong tính chất của dư và buồn, hay là hai cái tính chất đó nó là tương thích với nhau, tức là nó nương với nhau mà có. Và khi đã không á thì nó sẽ không có tất cả những tướng trạng đó, bởi vì nó là gì? Nó là phiền não, tức là nó là nhiễm ô, chứ nó không có phải là thực chất của các tướng. Cho nên sau này khi các vị hiểu được điều đó rồi, các vị mới thấy rằng cái giáo lý nó quan trọng ở chỗ là chúng ta phải hiểu được bát nhã, nghĩa là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chứ nếu mà khi mà cái trình độ chúng ta chưa hiểu đến thì mình hay bị những cái mà gọi là cái tiền toái, với lại những cái mà cái bằng bất ngờ, vì mình không thường sống trong cái niềm mà là quán tưởng cái đó. Cho nên cái bài đầu tiên á mà chúng ta học cái bài này, Kinh Lậu Tận, là Đức Phật đã định nghĩa rằng do tri và do kiến, tức là do hai cái đó, tức là tri kiến mà phiền não được đoạn diệt, chứ không phải do không tri và không kiến. Thì cái đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta định nghĩa, và chúng ta chỉ nhắc lại thôi. Và cái bài học hôm trước thì chúng ta đã học qua cái đoạn thứ nhất á, tức là nói về cái phần đó là Đức Phật định danh rằng có bảy cái phương pháp để mà nghĩa là đoạn trừ hữu lậu. Bởi vì trong lậu á, nó có chia làm ba phần. Và cái mà hiện hành, cái mà chúng ta đang tiếp nhận đây á, tức là cái bằng hữu lậu. Tại vì trong hữu lậu nó có nghĩa là có phiền não hay là có vô minh lậu đó. Thì giữa ba cái phiền não này đó, mình gọi là cái bằng cái hữu lậu là cái mà chúng ta đang tiếp xúc, đang có mặt cuộc sống này, tức là hiện hữu mình đây, là nó là một trong những cái phiền não. Bởi vì thật ra khi mà mình muốn tìm hiểu được cái chữ hữu lậu thì các vị biết là cuộc sống mình đã là một cái phiền não rồi, nghĩa là có cái thân này là đã là một cái phiền não rồi. Cho nên nghĩa là Lão Tử mới nói là ngơ hữu đại hoạn, vị ngơ hữu thân đó, vị ngơ vô thân hà hoạn chi hữu. Ta có cái nạn lớn gì ta có thân, nếu mà ta không có thân thì nạn làm gì có đó. Cho nên nghĩa là ngay lúc nữa là cái sự cái chữ hữu đó, tức là hữu lậu đó, tức là cái bản thân mình mà xuất hiện ra đời mình là nó đã có một cái nạn rồi. Cho nên là cái nạn mà giống như thầy nói là ở trần gian mỗi người mang mối nợ đó, tức là trần gian này khi mà mình ra đời là mình đã mang mối nợ phải trả cho cuộc đời này rồi. Cho nên nghĩa là đừng có nói là mình nghĩa là vô tư, hoặc là mình không có nợ đâu, hoặc là mình nghĩa là có phước mà không có bị gì cả. Đừng có suy nghĩ chuyện đó, bởi vì ngay khi chúng ta gọi là hữu, tức là hiện hữu có mặt trong đời này, là chúng ta đã có nợ với trần gian, và phải trả bằng một cách nào đó, thì nó còn tùy thuộc cái hạnh nghiệp của mỗi người, của quá khứ, để mà nó kết thành trong cái hiện tại. Cho nên nghĩa là mình cao, mình thấp, hay là mình đẹp, hoặc là mình xấu, hay là mình sang giàu, hay là mình nghèo khổ gì đó, nó còn tùy thuộc cái hạnh nghiệp của mình, của quá khứ. Nhưng mà đã tồn tại thế gian này, nói theo một cái nghĩa khác, nó rằng nghĩa là ái bất trọng thì bất sanh ta bà, niệm bất chuyên thì bất sinh tịnh độ. Nếu mà mình tu hành muốn tu về tịnh độ mà mình niệm không có chuyên, nghĩa là không có nhất tâm bất loạn, thì không cách gì về tịnh độ được hết. Cũng như là nếu mà do cái ái nghiệp mình mà nó không có, nó nhẹ nhàng mà nó giải thoát được, thì mình không có lý do gì mình có ra mặt ở đây. Thế giới bây giờ mà mình có mặt ở thế gian này là tại vì mình còn ham thích, mình còn ham vui lắm. Nghĩa là đường luân hồi mình còn ham vui, mình mới tuôn xuống. Chứ nếu mà thật ra mình đã là nói rằng nghĩa là hoàn toàn tôi chán cuộc đời rồi, là thật sự mình không sinh nữa. Nhiều Phật tử cũng đến nói thầy nói rằng con chán đời, không có muốn nữa. Nhưng mà thiệt ra cái nói chỉ là mệt quá rồi nói chơi thôi, chứ mà hãy mà hỏi ra đó thì sợ. Cũng như các vị biết đó, ngày xưa là ở Đài Loan á, thầy ở chung cái nhà cái bà đó người Tàu á, bà nói dữ lắm, bà không có sợ chết mà cái gì giờ, và bà nói là bà có phước báo đủ thứ á. Nhưng mà khi thầy đi Trung Quốc về cái đây có hai hôm à, bà gọi điện thoại hai lần rồi, bà nói sao thầy không có qua thăm hỏi sao vậy. Bà nói bà sắp chết chở bệnh viện hai lần rồi, bị ta ốc huyết rồi, cho bây giờ bà sợ chết lắm. Hỏi ủa sao lúc trước bà nói bà không sợ chết nè, bà nói bây giờ tại vì nó thu lãng quá, tức là nó đột nhiên quá, nó đến quá cho nên sợ quá. Tuy nhiên khi mà vô bệnh viện là thấy như là mê mê hoang hoang, tỉnh dậy không biết mình chết sống á, thì lúc đó sợ quá rồi. Hồi trước á thì không có nghĩ vậy, nhưng thầy nói là đâu có gì đâu, đột nhiên, tức là mình phải thường thấy chuyện nó có thật. Thì bà nói như vậy là thầy muốn bà chết à? Thầy nói bây giờ không muốn á thì cũng đâu có chạy khỏi, khi mà đã tử thần đến thì bây giờ tôi không muốn thì bà cũng chết. Cho nên thay vì vậy thì mình phải sống sẵn với cái đó đi, cái mà mình chuẩn bị sẵn đi. Thì tại sao bà không có chuẩn bị sẵn? Bà nói tại sao đang sống rồi sờ mà tôi chuẩn bị cái chết. Cho nên nói vậy như trù và làm cho muốn cho nó chết không có thấy là vậy. Thì thầy nói rằng là ở thế gian này không có ai, không ai muốn điều mà người ta không muốn. Nhưng mà cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến mà thôi. Mình nhất là những cái mình phải chuẩn bị sẵn. Cho nên cái kiến của Đạo Phật là mình phải có chuẩn bị sẵn về cái tư duy của mình đó, là mình phải thấy thực tế của cuộc sống vậy. Để như vậy để cho mình nữa là chuẩn bị, giống như là mình chuẩn bị lên đường. Và lúc nào á ở chỗ trong bài kinh này Đức Phật nói rằng cái hỷ lộ á là một trong những cái phiền não của mình. Cho nên bây giờ muốn đoạn tận cái phiền não này đó, ít ra là mình phải có tri và có kiến, có nghĩa là nhận thức được cái thân sinh tử của mình á, nó rất là cái bằng nghèo ọt, rất là mong manh. Cho nên vì vậy cái câu đầu tiên, cái bài đầu tiên mà chúng ta học, và cái mà Đức Phật nói cái thứ nhất á là gồm có bảy phần hỷ lộ được đoạn bởi kiến, rồi cái thứ hai là hữu lậu được đoạn bởi hộ, và cái thứ ba là bởi ly, cái thứ tư là bởi dự, cái thứ năm là bởi nhẫn, cái thứ sáu là bởi trì, và cái thứ bảy là bởi tư duy. Thì chúng ta chỉ đi cái phần thứ nhất là phần kiến thôi, tức là hữu lậu được đoạn từ bởi kiến, tức là bởi nhận thức. Và kiến đó là gì? Tức là nó liên hệ tới cái tà kiến của con người, bởi vì những cái mà con người được khởi sinh phiền não là do cái tà kiến nhận thân mình là thật, nghĩa là suy nghĩ về cái quá khứ của mình có thật hay không có thật. Thì trong này đó nó có một đoạn kinh mà chúng ta có thể nghe lại để thấy, rồi bắt đầu chúng ta đi cái phần thứ hai. Ở đây Đức Phật nói rằng là nếu một cái người đó mà vì không có học đạo Phật cho nên mới suy nghĩ rằng thế này, ta có đời quá khứ hay là ta không có đời quá khứ, rồi do nhân gì mà ta có đời quá khứ, và ta có đời quá khứ như thế nào. Tức là mình không biết là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ mới kiếp trước mình là cái gì đó. Đó, có nhiều người suy nghĩ vậy, cho nên bây giờ mình mới có mặt ở đời này. Rồi có nhiều người nghĩ hồi trước chắc mình cũng có biết tu, nên bây giờ mình mới gặp Phật, mình mới thấy mình thích. Đó, tức là mình suy nghĩ về quá khứ như vậy. Thì Đức Phật nói rằng có bảy hạng người và có bảy loại suy nghĩ vậy. Rồi có nhiều người thì suy nghĩ rằng là tự nghi cái thân của mình, rồi hỏi rằng nghi chúng sanh, rồi chúng sanh từ đâu đến, và tại sao, nghĩa là giống như là nói rằng nhiều khi mình gặp ai mà mình bực quá, mình nói rằng theo ngày xưa nó nói là trời đã sinh dư sao còn sinh lượng, trời đã sinh mình rồi còn sao sinh nữa đó, làm mình nữa là phiền phức đó. Cho nên chuyến đi Trung Quốc rồi các vị biết, thậm chí nữa là trên xe vậy, xe nó chạy ở Trung Quốc chạy ẩu lắm, nhiều Phật tử trên xe nói sao cứ chạy tới hoài, trên đường thì xe chạy mà xe nó cứ muốn đâm vô mình hoài, là mình chỉ muốn mình chạy thì chuyện nó không có đó. Thì ở đây đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng Đức Phật nói rằng quả thật có ngã hoặc là quả thật không có ngã, thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái tà kiến, có nghĩa là thấy cái thân mình là thật. Cho nên nếu lúc nào mà còn thấy cái thân mình thật á thì lúc đó phiền não còn. Mà nếu mà cái kiến đó mà được đoạn diệt á, gọi là Đức Phật nói đây á, là cái người mà đa văn thánh đệ tử, hay là người nữa là biết nghiên cứu về khổ, khổ tập và khổ diệt và nguyên nhân của nó á, và đoạn từ được ba kiết, tức là thân kiến, rồi giới cấm thủ và nghi đó, mà đoạn từ á thì người đó chứng được tu đầu rồi, trong đời này á là sẽ có thể gọi là đoạn được cái hữu lậu. Bởi vì trong ba lậu nó có nghĩa là hữu lậu, rồi tới nghĩa là nó còn có nghĩa là vô minh lậu và phiền não lậu nữa. Nhưng mà cái vô minh lậu chúng ta sẽ nói sao, còn bây giờ cái phần hữu lậu Đức Phật nói rằng nếu trong đời này mà người nào có thể đoạn từ được ba cái thuộc về thân kiến, về kiến thủ, hay là về giới thủ, hay là nghi đó, là ba cái đó mà mình đoạn từ được, nghĩa là mình có một cái trình độ hay là mình có trí tuệ mình đoạn trừ được, thì mình sẽ giải thoát được cái phiền não. Còn nếu mình đã không giải thoát được cái tiền não đó thì bây giờ mình tu cách gì nó cũng không hết được. Thì bây giờ chúng ta sẽ khởi đầu từ cái điểm này để chúng ta tìm hiểu tại sao, vì cái phần này nó quan trọng, nó là cái điểm chốt của cái bài kinh. Tức là cái phần mà nghĩa là thấy về thân người thì thấy về cái những cái gì xung quanh chúng ta sẽ làm chúng ta khổ đau. Chính như thầy nói là khi nãy đó, mà lão tử nói tại vì mình có thân á là đã là tiền não rồi, bây giờ hỏi làm sao mình không phiền não là chỉ có giết thân này thôi. Cho nên có nghĩa là nó đau, nó bệnh này kia đủ thứ, mà làm sao cho nó hết đau bệnh. Cũng như bây giờ nói rằng mình già làm sao cho nó hết già đó. Hay là mình nói rằng tóc mình bạc ở đây nó ráng lắm thì đi nhuộm, nhưng mà nhuộm giờ bữa không để ý nó cũng có chân trắng lại thôi, cũng không che giấu được sự thật. Và khi đã đến hết thì chúng ta phải chấm dứt, không thể gọi là mình gọi là đột nhiên. Nhưng mà đặc biệt là đạo Phật nói như vậy không phải là làm cho mình rơi vào cái chuyện sợ hãi hay là bi quan, mà các Phật tử thường bên mình tụng một bài kinh đó là quan trọng nhất, là bài kinh Bát Nhã. Là bài kinh đó là nó có một cái tính quan trọng là để cho chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu được cái chữ kiến đầu tiên này. Các vị thấy rằng bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình nói rằng mình thấy một cái cành hoa đẹp ở trên bàn, thì ở Trung Quốc hay là ở bất cứ nước nào á, thì chỗ nào mà có bông hoa đẹp á thì Phật tử hay là những người đi chơi ai cũng thích, nghĩa là đến nghĩa là chụp hình để kỷ niệm, nghĩa là những cái nền tảng những bông hoa. Và thậm chí là nếu mà trong chùa mà trưng những cành hoa đẹp á mình cũng thích nữa, mình cũng nghĩa là tới mình muốn chụp hình và mình nghĩa là khen tặng những bông hoa đẹp. Nhưng mà nếu mà các vị đi về nhà một tuần sau các vị tới á, thì tất cả những đó hoa đó nó trở thành gì? Héo tàn đó. và nghĩa là nó rơi xuống đất rồi. Nghĩa là trong cái tính vô thường của nó, tức là mỗi phút mỗi giây á, là nó đã có cái tính vô thường thực chất của nó vậy rồi. Và nếu mà mình không thấy được á, mình cứ suy nghĩ rằng nó có thật á, thì do đó cho nên mình sẽ bị khổ đau. Hôm sau hay là tuần sau mình đến nữa, tại sao là tuần rồi tôi thấy cái bông đẹp quá mà bây giờ không có nữa. Hay là ví dụ giờ mình nói rằng tuần rồi đó mình thấy người đó còn, mà sao bây giờ mình đến mình không thấy người đó nữa. Rồi mình buồn, mình khổ, rồi mình cảm thấy có một cái gì đó bức rứt trong lòng của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta còn nặng vào cái chỗ như là giữa thân kiến. Còn nếu mà khi nào mà các vị mà tu tập đó, mà đạt được cái đỉnh cao của nó, tức là mình đạt được cái chỗ nữa là mình quán chiếu về trí tuệ, mình thấy được, thì nếu mà các vị chỉ cần dựng công có hai câu thôi á, là có thể nói rằng tâm đời này mình được giải thoát. Bây giờ các Phật tử mình thấy rằng mình dựng câu cái câu gì? Cái câu thứ nhất á của bài Bát Nhã, các vị cứ nhớ một câu thế này: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La, tức là Đức Bồ Tát quán tự tại hay gọi là quán Thế Âm á, đi sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã, thời chiếu kiến ngũ luẩn giai không, tức là thấy được cái thân này đó là thân ngũ luẩn này là giai không. Mà cái chữ ngũ luẩn thì nó gồm có hai phần, phần thân và phần tâm đó, tức là nghĩa là sắc thọ tưởng hình thức trong nó có phần tâm. Thì khi mà cái mà chúng ta đang bị khổ đau và bị phiền não này, nó chỉ kích động bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất á là thấy thân mình là thật, con người mình là thật. Cái thứ hai nữa là thấy nữa là cảm xúc hay gọi là tư tưởng hay là gọi là hiểu biết của mình là thật. Cho nên mình mới giận người này, hờn người kia, hờn vui, hờn buồn, rồi tách bóc kẻ nọ. Tất cả những cái gì mà xáo trộn và khổ đau của thế gian này chỉ có dồn lại hai cái: chấp thân và chấp tâm mà thôi. Thì cái bài kinh cái đầu tiên nó là như vậy. Nó đưa vào một cái câu rất là quan trọng để đá phá tất cả những cái gì mà mình đang khổ đau. Thì cái đó nó nằm vào cái câu thứ nhất mà Đức Phật nói ở đây. Tức là chỉ có tri và kiến mới có thể nghĩa là chấm dứt được phiền não khổ đau. Còn nếu mà mình không thấy được cái điều đó thì dĩ nhiên phiền não khổ đau bây giờ các Phật tử có thể tu trong chùa tới 10 năm, 100 năm đi nữa thì nó cũng giống hệt như vậy thôi. Cho nên có lần thầy nói Phật tử, nhiều Phật tử đọc hay đọc Bát Nhã, đọc nghĩa là chạy như xe lửa chạy, đọc dân cái mỏ ra nữa rồi Bát Nhã, nhưng mà Bát Nhã bởi vì bước ra khỏi cái vòng dẫn kinh nào đó rồi thì mình vẫn là gì? Vẫn là con người, vẫn là phiền não, vẫn là phàm phu. Mà trong khi đó mình không có đem cái lời kinh đó vào trong cái đời sống tâm linh của mình, tức là tập cái đời sống tâm linh của mình, thì phiền não nó vẫn còn ở trong chúng ta. Cho nên cái đoạn này đó, cái phần thứ nhất á, thầy muốn nhắc lại một lần nữa. Vì khi nó có tính chất quan trọng vậy á, thì các Phật tử mới thấy được là kể cả không phải con người mà kể con vật vậy. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài nói rằng có một hồi xưa ngài ở bên Thường Chiếu á, có nuôi con chó, và nói chừng khi con chó nó chết, nó nằm nó chết á, thì lúc nó còn sống thì ai cũng tưng hết, mà lúc nó chết thì người ta phải đem nó đi bỏ, đi chôn. Thì ngài mới nói rằng là cái đời này á, nó thứ gì? Nghĩa là còn động, còn ấm là ta, mà động dừng ấm dứt thì ma ra đầu. Nghĩa là còn động là mình còn tử động nè, còn ấm là thân người mình còn ấm nha, đụng là coi như tay rồi nó còn ấm áp, tức là cái dòng sinh diệt, tức là cái hỏa của mình nó còn và cái khí thở mình nó còn. Cho nên gọi là còn động, động còn ấm là ta, mà động mà dừng tức là tự nhiên mình nằm thẳng lên chứ, rồi nghĩa là ấm mà dứt cái người mình nó lạnh nó lại là ma ra đồng. Cho nên bây giờ khi là ma ra đồng rồi đó thì cha là mẹ là vợ là chồng con cái người yêu nói chung trăm năm gì đó hả đều là ma ra đồng hết đó. Nếu mà mình thấy được cái điều đó một cách thực như vậy rồi đó thì lúc đó mình mới có thể hiểu được rằng lúc đó phiền não nó hết. Các vị thấy rằng nếu bây giờ một người mà như mình á, bây giờ mình nằm chết rồi còn phiền não nữa không? Không, người ta muốn thiêu, người ta muốn chôn, người ta muốn chặt, người ta muốn để 5 ngày, 3 ngày, hoặc người ta muốn đem đi làm liền cũng được. Mình đâu có gì đâu mà đỡ phiền não. Còn nhưng bây giờ mình còn đang động nè, còn đang ấm nè, nhưng mà ai đụng mình tới là mình phiền não á. Cho nên nhiều khi nói là tôi đi chùa tôi tu chứ đừng đụng tôi à. Tại sao vậy? Tại vì phiền não mình còn, cho nên đụng mình tới phiền não mình, người ta sợ mình. Mà thường thường người ta nói ở chùa đông vui, nhưng mà thực ra đông nó cũng có những cái vui của nó, nhưng mà đồng thời nó cũng có những cái không vui của nó là sao? Bởi vì nó là đại chúng, mà đại chúng là đụng nó cháy, nó đụng nó cháy, đại chúng là đụng cháy, mà mỗi người mỗi khác, cho nên người nào cũng mang lửa thẳng lên mình hở là việc liền, thì làm sao mà người ta chịu nổi không? Tại vì nó là đại chúng mà, cho nên đã gọi là tập thể, thì trong tập thể các vị biết là nó rất là khó, mà muốn giữ được cái đó là người ta phải thấy thật sự là nó không thật á, thì hôm nay người ta mới có thể là giải quyết được chuyện đó. Giống như mình nói rằng hoa, mình thấy nó như vậy đẹp,
nhưng mà rồi ngày mai nó sẽ tàn. Vì vậy á, khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy giá trị của cái bài thơ mà của ngài Mãn Giáo Thiền Sư. Ngài nói rằng xuân khứ bất qua lạc, xuân đáo bất qua cai, đó, sự phục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Tức là ngài nói rằng nếu mà mùa xuân đi thì hoa nó rụng hết, xuân đến thì hoa nó nở. Cái đó là một cái quy luật của tạo hóa thôi. Nhưng mà khi nói về con người thì người nói rằng sự tục nhãn tiền quá, lão tầng đầu thượng lai, tức là trước mắt việc đi mãi, tức là mỗi ngày mới đi tới lão tầng đầu thượng lai, tức là trên đầu mình đó, già rồi, tóc đã bạc rồi, thì mình thấy cái đó là cái cuộc đời vô thường sinh diệt nó vậy. Nhưng mà cái điểm mà hay trong cái bài thơ và nó trở thành giá trị văn chương hay là giá trị của triết học của Phật giáo là gì? Mạc vị xuân tàn qua lạc tàn, bình tiền tạc giả nhất chi mai. Tức là đừng có sợ hay đừng có tưởng rằng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước còn một cành mai hay là nở một cành mai. Có nghĩa là làm thế nào mà mình thấy rằng bông rụng rồi đó, thấy bông rụng là vô thường rồi, nhưng mà đừng có chê và đừng coi như là nó không còn nữa. Ngày mai hoặc là đêm qua sân trước một cành mai, có nghĩa là nếu mà theo trong cái dòng luân hồi sinh tử vô thường á, mà chúng ta cứ sống cứ trôi đi vậy á, là mình sợ chết lắm, mình khổ đau vì sự chết. Giống như cái bà mà nói cái bà mà bên Tàu vậy á, bây giờ là nó đã sợ chết á, tự nhiên thấy mình trở về bệnh viện là mình sợ chết. Hồi trước kia thì không sợ, nhưng bây giờ khi biết được mình sẽ chết hoặc sắp chết thì rất là sợ hãi, là tại vì mình không có thường sống với cái là mình sống đây là sống giả đó, tức là không tập vậy. Bây giờ các vị mà thử tập đó rồi các vị mới thấy một người bác thầy kể câu chuyện, các vị mới thấy rằng câu chuyện này là câu chuyện có thật trong trường hơn Đức Phật. Và như vậy để mình thấy rằng cái thực sự mà để thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã này là mình phải thực tập thế nào, mình tu thế nào. Thì như vừa rồi chúng ta hiểu là nếu mà mình thấy được rằng là cái thân của mình là động là ánh này là nó giả, khi mà nó hết rồi đó là ma ra đồng, tức là cái xác không còn gì nữa, cho nên không còn gì mà phải tranh giành nữa. Nhưng mà ngài Mãn Giác Thiền Sư khi mà ngài nói rằng có một cành mai không bao giờ tàn á, là muốn nói cái điều gì? Tức là làm thế nào mà cái người tu hành trong đời này đó, là nếu mà mình chạy theo cái dòng sinh diệt vô thường á, gọi là sinh tử luân hồi, mà nếu người nào đi ngược lại cái dòng vô thường đó gọi là bất sanh bất diệt, thì cái đó là cái gì? Cái đó là gọi là cái bằng cái trí tuệ bát nhã, tức là thấy được các pháp không có tự tâm. Cho nên do đó nó là không có hơi đâu mà phải chấp nó. Bởi vì mình chấp mình tưởng mình còn hoài mình mới khổ, mất mình mới khổ. Bởi vì mình chấp là nó thân mình nó tốt đẹp hoài hoặc nó cao thượng, khi nó tiêu tan mình mới khổ. Chứ nếu mình coi chuyện thường thì đâu có làm sao đâu mà phải khổ đó. Nếu mà còn mất đối với mình giống như là cái bằng là giọt nước ban mai thì mình không khổ, mà mình khổ tại vì mình tưởng rằng người đó mãi mãi ở bên mình, nhưng mà ngày mai họ cuốn đồ họ đi rồi đó. Cái chuyện đó nó mới là đau đớn, phải không? Hay là mình tưởng rằng người đó là cái người là thân yêu, họ hiểu mình, nhưng mà ngày mai họ nói khác mình rồi thì mình mới là khổ đau. Chứ bây giờ mình đừng có tưởng, tức là về tâm lý mình đừng có tưởng, và về thể xác mình đừng có chấp, cả hai cái đó được cô động lại trong một câu thôi đó. Cô động trong câu tức là chí kiến ngũ uẩn giai không, thì độ nhất thiết khổ ách. Khổ ách tức là phiền não đó, thì vượt qua tất cả các phiền não mà chỉ có một câu thôi. Nếu người nào mà tu được câu đó là coi như người đó hoàn toàn giải thoát được phiền não đó. Chứ không có gì cả, chỉ có một câu kinh đó, nhưng mà người ta tập suốt đời này qua đời kia với một cái điều kiện quan trọng nhất là tri với kiến. Hai cái đó phải thường thường nữa, là kiến tức là gì, phải thấy mà phải kiến đó. Cho nên là nếu bây giờ các Phật tử mình ai cũng có đèn, ai cũng có trí tuệ thôi, nhưng mà cái đêm nữa là giống như có cái gương vậy, mà cái đêm bỏ lên túi cất chứ không có chiếu, không có chiếu soi thường. Cho nên do đó mình bị nữa là có nhiều người đó thì cũng có đem ra, nhưng mà lẽ ra đó thì đem ra để lau chùi để soi, đem ra treo dàn bếp, thành ra thời gian nó cũng đóng bụi mù đó. Thì ý nghĩa này đó, để chúng ta đi vào cái bài kinh cái phần thứ hai nó cũng quan trọng không kém, tức là cái phần mà liên hệ tới bảy cái, tức là ngoại trừ khi mà cái kiến rồi cái hộ cái ly cái dựng cái nhẫn cái trừ và cái tư duy, thì các vị biết là nó rất là nhiều cái phương thức mà quan trọng mà cái người Phật tử có thể đoạn trừ được cái phiền não cho mình. Thì khi mà chúng ta hiểu được điều đó, như thầy khi nãy là trình bày cho các vị biết là cái câu chuyện á, mà thời Đức Phật gọi là tiền thân của Uyana, tức là ngay trong thời Đức Phật á, cũng có một cái người có thân nhân á, tức là có vợ hoặc chồng á, là bị chết rồi đó, một người đó khóc thảm thiết bỏ ăn bỏ uống á, thì Đức Phật tới khuyên nhủ, xong rồi Đức Phật nói rằng á, là không phải đời này mà ngươi bị như vậy, mà tất cả mọi người trong đời này cũng đều như vậy, thì tại sao ngươi phải khổ vậy? Rồi ngài mới kể lại cái tiền thân của ngài. Thì khi mà thầy trả lời trong điện thoại, thầy cũng nói rằng không phải là nó đột nhiên đến với chỉ một riêng mình Đà thôi, mà nó có thể đột nhiên đến với tất cả mọi người. Bởi vì khi mà chúng tôi đi Trung Quốc á, là chúng tôi đã nghe là tin rằng có một chiếc máy bay của Air China nó rớt, nhưng mà nó rớt chiếc khác phải rớt của mình, mà nếu nó rớt của mình thì cũng giống như là rớt của người ta thôi. Thì các vị thấy là đâu có gì đâu, không có nói, không có cái hãng bay nào mà tốt mà không rớt cả. Thành ra vì lý do đó không có gì phải sợ. Khi mà cái duyên nó đã đến rồi thì tự nhiên mọi thứ đều chấm dứt, cái mình tiếc nuối cũng không có giá trị gì. Cho nên Đức Phật mới kể chuyện quá khứ. Ngài nói là lúc mà Ngài sinh tiền á, Ngài sinh ra một cái thời đó có gia đình, và trong nhà Ngài á là Ngài có một người vợ, không, khi Ngài còn làm Bồ Tát có một người vợ, có hai đứa con đó, và có một cái người tớ gái nữa sống chung với nhau, nghĩa là rất hạnh phúc. Sau này khi mà nghĩa là con trai lớn nó lớn lên, nó lập gia đình nữa, thì có thêm một người nữa, trong nhà tổng cộng là có sáu người. Thì sáu người ở như vậy, là một hôm nọ hai cha con nó mới đi ra ngoài đồng nó làm à, thì đang cài ruộng vậy thì người con nó mới gom cỏ khô, các vị gom cỏ khô xong nghĩa là đốt. Thì khi mà đốt cỏ khô thì đốt ngay cái chỗ miệng, nó là miệng hang của một con rắn độc, cho nên khi đốt con rắn nó bị nghĩa là khói xông vô nó chịu nổi, nó mới giận quá nó mới nhào ra nó cắn, và nó chỉ cắn một cái là người con ngã xuống trái lượt. Thì lúc đó Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật á, làm người cha, tới thấy con mình chết rồi đó, Ngài không nói gì hết á, mới nghĩa là bần cái thân con của mình á, để lại một chỗ khô ráo. Và thầy xin được kể lại, tức là trong cái thời gian mà Ngài làm có gia đình, có vợ, có con vậy, nhưng mà Ngài giáo hóa tất cả mọi người trong nhà đó là phải luôn luôn sống với một cái nhìn nhận thức rằng chúng ta sẽ chết, tức là chúng ta sắp chết, chúng ta sẽ chết và chúng ta chắc chắn chết. Cho nên khi chúng ta còn sống, chúng ta hãy làm cái gì tốt nhất cho mọi người xung quanh. Chúng ta phải sống làm sao mà cho đúng cái đạo của vợ, chồng, con, cái, hàng xóm, láng giềng và một cái người dân của một đất nước. Cho nên sống hoàn toàn cái đời rất là thiện nghiệp, bởi vì mình không biết là ngày mai mình có đi hay là ai sẽ đi trước. Cho nên để là mình khỏi phải hối hận hay mình khỏi phải buồn khi mà chết đi, mình thấy rằng ngoài việc mình làm xong. Cho nên thay vì tốt nhất, bây giờ mình hãy nói một lời nữa tốt, hãy làm một hành động tốt, hãy suy nghĩ một ý nghĩ tốt, cứ như vậy mà sống vậy. Và luôn luôn mỗi đêm thường quán chiếu rằng mình sống với sự chết. Cho nên trong sáu người trong nhà là thường thường cứ thấy là thấy với sự chết vậy. Cho nên khi mà Ngài đang cài, Ngài thấy con Ngài nó đừng nó ngã xuống, không có giật mình, biết rằng sự chết đã đến với nó. Ngài mới rinh đứa con trai xong rồi để trên một cái chỗ khô ráo. Thì khi mà để khô ráo một lát, có một cái người hàng xóm họ đi ngang qua, thì Ngài mới hỏi rằng anh có đi về làng không. Thì người kia nói rằng có, tôi đi về làng. Ngài nói anh về làng anh nhắn giùm với vợ của tôi đó là một lát á, sai cái người mà đem cơm ra đây đó thì chỉ đem một phần thôi đó. Và thay vì một người nữ tỳ đem cơm như mọi ngày đó, thì bây giờ năm người trong nhà đó, bốn người trong nhà đó đều đi ra hết, mặc áo quần sạch sẽ ra, chỉ nói vậy thôi. Thì bây giờ khi mà cái người hàng xóm về nhắn vậy rồi đó, thì bà vợ ở nhà bà nghe xong bà biết liền à, tại vì sao vậy? Thì bà tức là suốt trong nhà đó là năm người sáu người đó đều sống trong quán niệm thì chết. Cho nên bà nói rằng hai người mỗi ngày đem cơm hai người, bây giờ một người á thì có người chết rồi. Nói ai nhắn lời nói đó, nói là chồng bà, thì bà biết còn bà chết chứ sao giờ. Chứ nếu mà con nhắn thì biết cha đã chết, nhưng mà này nghĩa là chồng nhắn cho nó biết rằng con chết rồi. Nghĩa là bà kêu nghĩa là một đứa con dâu rồi một người ở một đứa con gái chuẩn bị mặc đồ sạch sẽ rồi xong rồi giống như là làm đám tang vậy đi ra. Thì khi mà đem cơm ra đó, thì Bồ Tát là lúc đó làm cái người chồng á, ổng không nói vậy đó, đem cơm ra rồi lấy cơm ra ngồi ăn bình thường, ăn tự nhiên xong rồi đó, rồi năm người mới đem cái thây đó lượm củi khô theo tục lệ Ấn Độ, bỏ củi khô xong rồi mới thiêu cái thân của cái người mà cái bằng người chết là con trai của mình, con trai rồi là chồng. Cho nên nghĩa là khi thiêu vậy đó mà năm người ngồi nghĩa là yên lặng quán tưởng sự chết, nhìn cái lửa mà nó thiêu cái người thân của mình vậy đó. Do cái tâm của những người đó không động, cho nên nó ảnh hưởng tới ông trời Đế Thích. Ông nghĩa là ông đang ngồi nó tự nhiên cái ngày ông nóng. Thì theo thông tin nói, mỗi lần mà một vị Bồ Tát nào mà làm cái việc gì lớn là trời Đế Thích bị nghĩa là chuyển động, tức là nóng tới ngay. Cho nên Ngài biết rằng có một cái gì này, sự kiện rất là quan trọng. Ngài nhìn xuống thì thấy năm cái người này vậy, và Ngài muốn biết sự thật thế nào, cho nên Ngài mới thị hiện của vị thần xuống. Thì khi mà vị thần xuống mới đứng mới hỏi rằng nghĩa là các ông đang thiêu gì vậy. Nói rằng cái người cha này mới trả lời rằng tôi đang thiêu một cái người đã chết. Nó không phải thiêu người chết, nó không đã thiêu lộn rồi, đây là một cái con thú mà mấy người mới bắn rồi thiêu thôi. nó không phải đó là một con người. Nói rằng nếu là một con người thì mới phải thiêu kẻ thù, thì mấy người mới tự nhiên vậy thôi. Cũng như là mình đốt kẻ thù mới ngồi tự nhiên, chứ không có ai thấy khóc, không ai thấy nhỏ lệ đâu. Nó không phải là kẻ thù, mà đó là con của tôi. Nó không thể là con của ông được. Tại sao con của ông mà tại sao ông không có thương? Ông có thương nó không? Nói tôi thương con tôi lắm. Hỏi tôi thương con thì tại sao mà cái thiêu mà ông không khóc, và ông không có buồn khổ như vậy? Thì bây giờ Bồ Tát á mới làm một cái bài thơ trả lời cái vị trời của Thích thế này. Nói rằng đời người bỏ xác ra khi niềm vui sống qua, như rắn kia lột vỏ. Tức là nhưng mà rắn kia vẫn thế thường lột vỏ thay da, tức là giống như con rắn vậy, lột vỏ thay da. Thì khi mà con rắn lột vỏ rồi bỏ cái vỏ, mà ở Việt Nam mình lâu lâu các vị thấy trên nóc nhà, trên tầng nhà có vỏ con rắn chui ra khỏi đó thì nó bỏ lại. Và nếu mà các vị Trung Quốc thấy người ta làm tơ tầm như vậy, khi con tầm mà nó con kén là nó nhả kén cho nó quấn mình, nó nguyên một cái cục vậy rồi đó, mà khi nó quá thành con bướm thì nó bỏ cái xác ở trong á. Thì ngài nói vậy đó, ngài nói rằng là như rắn kia vẫn thế thường lột vỏ thay da, rồi có lời nào thương tiếc chạm được cho người chết. Tức là bây giờ mình có thương tiếc, có lời nào mình có thể làm cho người chết chạm được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là sao rồi, sao tôi lại phải buồn khi kẻ ấy tiếp đường. Tức là ý muốn nói là cái người đó cũng như họ chuyển tiếp thôi, họ tới đây rồi họ tiếp tục đi nữa, thì tại sao mình phải buồn chuyện đó. Thì trời Đức Thích nghe xong rất là ngạc nhiên, xong rồi mới quay qua hỏi cái bà vợ, nói như vậy là bà là cái gì của nó. Nó là tôi là mẹ nó. Nói trời ơi mẹ, bà mẹ ruột hay là mẹ ghẻ? Nó tôi là mẹ ruột, tôi mang thai 9 tháng. Phải 9 tháng 10 ngày không? 9 tháng hay 10 tháng? Dạ tại thầy không có mang người ta không biết. Bà nói tôi mang thai 9 tháng hay 10 tháng gì đó, mà tôi đẻ ra khổ cực mà sao tôi không thương. Nó bà thương, nó tại sao bà không khóc mà thấy bà ngồi tỉnh queo vậy? Thì các vị biết, bà cũng sẽ đọc cái câu thơ giống như Bồ Tát vậy, nhưng mà đọc khác. Bà nói rằng là không gọi thì nó đến đây, chẳng sai thì nó đi ngay. Đó, nó đi nhưng nó đến, sao lại phải sầu cay? Tức là tôi không gọi thì nó chui vô, mà bây giờ tôi không kêu thì nó lại đi. Cho nên nghĩa là không gọi không kêu, nó đi thì như nó đến vậy thôi. Thì tại sao tôi phải khóc? Đó. Ông nghe xong cái ông quay qua ông hỏi người thứ ba. Thì người thứ ba là cái người em gái. Hỏi đó là cái người chết là ai của cô? Nó là anh ruột của tôi. Nó anh ruột cô, bộ hai người anh em với nhau không thương nhau. Nói trời anh tôi lo tôi nhỏ tôi lớn mà sao không thương được. Nó thương tại sao mà cô không khóc, không than và không có một chút nào mà bi lụy vậy? Thì các vị biết đó, cô gái trả lời sao? Cô gái trả lời đó là dù nhịn đói khóc than ít gì được cho ta, ôi bà con thân thù sẽ nhiều đau khổ hơn. Đó, bà nói vậy. Tức là bà nói rằng là bây giờ dù mình có nhịn đói, mình khóc than, hoặc là mình nói rằng là tại sao bỏ mình đi, rồi đấm ngực khóc than, rồi nói là coi như là chắc là tôi khổ suốt đời. Nhưng mà các vị thấy bây giờ ở đây như vậy, mình đi đám ma mình thấy người ta khóc rũ rượt, 3-4 ngày sau thấy họ đi xốp như thường. Rồi nếu người nào thương lắm, giấu kỹ lắm, một tuần lễ, một năm sau cúng được chừng 2-3 cái thất rồi, cuối cùng gì? Cuối cùng rồi cũng giống như giấc mộng mà thôi. Thầy nói là ngay thầy nói vậy, các vị thấy rằng không phải các Phật tử không, mà kể cả bản thân thầy cũng vậy. Ngày xưa mà trong đời thầy chỉ có duy nhất mình nghĩ là chỉ có mẹ mình thôi, tại vì chuyện gì mình cũng có mẹ mình lo hết. Nhưng mà sau này khi mình lớn lên rồi đó, rồi mình nghĩ là mình mất mẹ là mất tất cả thật sự vậy. Nhưng mà rồi thời gian qua, bây giờ lâu lâu nghĩ lại giống như mình nằm mơ. Nằm mơ mình tưởng là không biết mình có mẹ không, tại vì công chuyện nó quá nhiều, mọi thứ mình phải đối diện quá nhiều, và mình có hàng trăm ngàn người mẹ chứ không phải chỉ có một người mẹ mà thôi. Thành ra vì vậy đó, mọi thứ nó trở thành giống như một giấc mộng. Cho nên khi mà cái người em gái nói vậy rồi, các bà mới quay qua người vợ. Đây là cái tình nghĩa rất là quan trọng. Hỏi người đó là ai của bà? Nói đó là chồng của tôi. Nói chồng bà có thương không? Nói ông sao hỏi lạ, vợ chồng thương có thương ai giờ? Phải không? Nói nếu mà thương tại sao bà không có một chút nào khóc hết trơn? Thì các vị biết bà trả lời sao? Bà trả lời, bà nói rằng như trẻ con kêu gào đòi cho bằng, đòi đâu được trăng cao. Tức là như đứa con nít mà nó đòi mảnh trăng vậy. Bà nói rằng như trẻ con kêu gào đòi đâu được trăng sao, thì khóc than người yêu mất, người đời vu biển sao. Tức là nếu mà mình khóc than một cái người mà yêu của mình á, là coi như chết rồi. Có nhiều người nói rằng chết rồi muốn chết theo á, nói nghe cái bằng thảm thiết vậy đó. Thì bà nói là giống như cái người đời mà đòi trăng sao, đòi chuyện cái chuyện không có. Cho nên lý do mà tôi phải khóc, đây là những người họ đến với tôi giống như một cái người nữa là có duyên gặp nhau, rồi bây giờ hết duyên rồi họ chia tay, thì làm sao mà tôi phải khóc. Rồi bây giờ ông quay qua ông hỏi cái người cuối cùng là cái người nữa là nô bộc á. Ông hỏi đây là chủ của bà, đối xử bà tàn nhẫn không? Nó không, người này thương yêu tôi giống như một cái người nữa là tôi nuôi từ nhỏ. Tại vì khi mà mẹ ổng sanh ổng ra rồi là tôi là người giữ em tôi nuôi. Nó tại sao là bà không khóc? Thì bà mới trả lời, bà nói rằng một cái bình đất đã vỡ, ai ráp lại được nào? Khóc than cho người chết chỉ chút thất bại vào. Tức là giống như cái bình đất mà nó rớt xuống nó bể rồi, bản thân nó là bình đất rớt xuống là phải bể rồi, bây giờ mình ráp lại không được thì tại sao là mình phải khóc than nữa? Thì giờ người đó dù mình thương cỡ nào nhưng mà họ là ở trong thế giới này, là cái thân này là nó là tạm, nó không thật, thì khi đã chết rồi thì là mình khóc than được gì đó. Thì cả năm người trong nhà đó khi trả lời xong rồi, Đế Thích mới tán thán hiện hình đó rằng ta là trời Đế Thích, và nó là các ngươi khỏi phải làm lụng nữa, ta sẽ cúng dường cho các ngươi sống trọn đời, bởi vì cái công phu tu hành của ngươi nó quá cao rồi, thành ra nó là đã ảnh hưởng đến cái ngai vàng của ta, cho nên ta sẽ cúng dường cho các ngươi trọn đời để các ngươi khỏi phải làm ruộng gì nữa. Thì Đức Phật nói rằng, kể lại Đức Phật mới kết luận rằng tiền thân quá khứ đó là đời của ngài, tức là Ugara là đời của ngài. Và ngài cũng khuyên chúng ta rằng nếu khi mà chúng ta có được cái trình độ đó mà đưa vào đời sống thì các vị thấy mình rất là tự tại, rất là tự tại. Cho nên khi mà mình tự tại trong đời sống là các vị biết mình tự tại được cái gì. Mình tự tại được tức là chỗ buồn vui, chỗ khổ đau vậy. Dĩ nhiên là đời nó không phải là không có buồn vui, không phải có không có khổ đau, không phải không có người mất, nhưng mà không phải đột nhiên. Tại vì khi mà thầy trong điện thoại thầy nói rằng không có gì đột nhiên cả. Vì hồi đó giờ trước kia bây giờ các Phật tử đâu có nghe ai mà chết sớm không? Có ai nghe 20 tuổi chết không? 10 tuổi chết có không? 15 tuổi chết không? Thì nó đã là nó có sẵn, nó dự báo mình biết rồi, là tại sao giờ nó đến với mình nói rằng trời nó làm gấp cái tôi chuẩn bị không kịp. Thật ra mình đã chuẩn bị từ lâu rồi, khi mình vừa chui ra là mình đã phải chuẩn bị rồi. Cũng như bây giờ thầy nói xong rồi các Phật tử về suy nghĩ coi là mình nên chuẩn bị sự chết. Nếu người nào mà chuẩn bị suốt cả cuộc đời á mà sống trong cái trí tuệ giống như 6 người trong gia đình này đó, là coi như chết là không có gì mà sợ nữa. Thì các vị biết á, trong thiền người ta nói rằng nếu người nào tự tại trong sinh tử á, sanh như đất chân đông mà tử như cỡ áo hạ, thì người đó đã có đạt được cái tri kiến này, gọi là đạt được cái phần của tu đầu quần, không còn sợ, tức là không còn phiền não nữa. Cho nên vì vậy mà mình được hay mình thua, mình còn mất, mình không có buồn nữa. Các vị cứ thử tập vậy đó. Thiệt ra thầy thì cũng không muốn nói được là mình sẽ tu thế nào, nhưng mà thầy sẽ đang cố gắng có những cái suy nghĩ, cái suy nghĩ và có một cái nhìn rất là thoáng trong cái việc đó. Cái gì đến được thì cũng không có quá vui mừng, và cái gì ra đi thì có chỉ chuyện đó là nó không còn nữa thì nó đi thôi. Cho nên các vị biết ngày hôm qua đó, ông có một thiện nam á chở thầy đi, tức là muốn đi mua một chiếc xe, các vị không, cho cái vị sư ông sư con đó, tức là ông mới qua cho ông lái xe đó. Tại vì ông lái xe ấy thì ông lái xe giỏi quá, ông đụng tới đụng lui hư xe mới à, thành ra cho đi mua chiếc xe. Thì khi mà trả giá rồi, các vị không, trả giá thì khi xong xuôi rồi đó, thì thầy kêu ông xuống lấy. Cái người xuống lấy thì cũng có hai ba người Lebanon nữa, thì nghe nói họ cũng gọi điện hôm qua, họ tới họ thử. Thì thầy nói thôi để cho họ thử, họ thử rồi chạy đã rồi, cái bây giờ nói cái giá là họ không chịu. Thì cái ông Phật tử mới nói rằng, tới hỏi là nếu bây giờ chịu không, hãy không chịu nữa thì mình hỏi mình mua. Cái họ nói giờ mua đi, họ không cần nữa. Thì ông vô ông hỏi xong rồi chịu mua, cái kêu thầy vô để đưa bằng lái với lại đưa tiền cho họ. Thôi thầy vô ngồi, thì cái người chủ mới lấy ra viết á, thì mấy người họ gọi kêu nữa, giờ họ muốn mua. Cái ông thiện nam mới nói rằng làm gì đâu có được, với hai nữa là cái người chủ họ cũng khó xử, họ đã sorry là mình mua người khác mua rồi. Cái thầy mới kêu ông nắm chìa khóa trả lại cho người ta đi, trời ơi, để người ta mua được xe người ta mừng. Nếu bây giờ mình lấy xe về, ta về ta bực bội, ta khổ sở, nó đâu có được gì đâu. Cho nên nghĩa là mình lên xe mình thấy mình khỏe, mình không mua đĩa xe mình khỏi tốn tiền, mà họ mua đĩa xe họ mừng, cho nên mình khỏi tốn tiền họ mừng, cả hai cái đều lợi. Mà ông ngồi xe ngán bực bội đấy, cái người chủ đó không có biết điều. Rồi lại thấy mấy cái thằng nó thiệt là đúng là Lebanon, nó không phải Lebanon. Thế gian là vậy đó, cái gì không, mình muốn lấy mà muốn, tại họ muốn trả giá thấp hơn mà cuối cùng người ta không chịu bán, mà mình trả giá nó người ta bán, cho nên giờ người ta muốn trở lại. Thì ở đời người ta chỉ có 200 đồng người ta cũng có thể khổ đau nữa. Mà nếu mà bây giờ mình không muốn tương nhượng với người ta thì người ta trở thành hận thù, người ta thấy người ta tiếc, nên nói từ người cái gì mà cơ bằng cá mà nó chạy thoát là cá bự lắm, cái gì không, nên người bắt cá chụp một cái cá chạy mất, cái diễn tả nó trời, cá lớn bằng bắp tay nhưng cuối cùng tát nước cá bằng ngón tay à, con cá mà nó vượt lên cá lớn à, mà họ tiếc cái chỗ mà tưởng tượng nó mà họ khổ lắm. Cho nên mấy đứa nhỏ mỗi lần nó bắt cá chạy cái ào rồi nó nói trời, nó bắt con cá to bằng cái chân vậy, mình nghe mình tưởng thiệt, cái gì nó tát cuối cùng nó bắt được con cá gì không bằng ngón chân cái à. Cho nên cá mà chạy thoát, tức là cá mà cá vượt là cá lớn. Mà mình nghĩ vậy, người đời mà nếu mà họ bị vượt một cái lợi đó, họ tưởng là lợi lớn lắm. Cho nên cứ để họ vui đi. Nếu họ vui được một phút, họ vui được gì nữa thì mình cũng cảm ơn mừng cho họ. Mà các người biết không, thầy cẩn thận đến mức độ về rồi thầy còn điện thoại hỏi lại cái người chủ kia là đã bán được xe chưa. Thì cái người kia họ nói họ bán được rồi, thầy nói vậy thầy chúc mừng họ, họ happy đó. Họ happy xong rồi người chủ họ cũng cảm ơn mình, tại vì cái gì nó rất là dễ dàng đó, phải không? Cho nên nếu mà mình tập và mình nghĩa là quán niệm được trong đời sống bằng những cái hành vi rất là nhỏ của mình, nó cũng quá giải được rất là nhiều phiền não ưu tư cho mình. Cho nên bây giờ một hai mình đem ra là lý lẽ, hoặc mình đem ra cái chuyện này chuyện kia mình nói để được cái gì giờ, thấy không? Các vị thấy được gì không? Để được phiền não thôi. Mà mình đã sợ phiền não là muốn chấm dứt, gọi là lậu tận, tức là chấm dứt phiền não, mà mình thiếu cái tri kiến, tức là mình thiếu cái phần trí tuệ đó, thì mình sẽ rơi vào con đường đó. Đó, tức là thầy nói cái phần thứ nhất. Mà nếu các vị thấy rằng khi Đức Phật mà nói về cái tiền thân của Ngài á, là Ngài nói rằng đó là một bản thân đời sống, Ngài có gia đình, có vợ chồng, có con cái. Chứ không phải nói vậy là các vị biết là ông phải ông Phật, ông ngồi ông tu rồi không đâu. Là ngay lúc ông tu thành Phật là ông đã có một cái quá trình có vợ chồng, con cái, có tình cảm, có yêu thương và có khổ đau trong đó. Nhưng mà vẫn có trí tuệ để cuối cùng là đi đến cái viên mãn cuộc sống. Mình mới thấy nó có đặc biệt và nó có gần gũi vậy. Chứ đâu phải là nói đầu tiên cái thân của Đức Phật là lúc nào ngày sinh ra ngày cũng làm thánh đâu. Lúc nào ngày sinh ra cũng cả đời cái nhỏ lớn không có biết gì chuyện đâu. Không phải vậy. Ở trong thế gian này người ta có thể tiếp xúc được cuộc sống. Và nếu mà khi nào mà các vị tiếp xúc được cuộc sống bằng nhiều cái thái độ về tri kiến của mình rồi, các vị mới thấy được cái giá trị của cuộc sống và làm thế nào để giải thoát nó. Cho nên á, có một cái nữa mà các vị cũng có thể thấy rằng nữa là trong một cái quá trình mình gọi là luân hồi và nhiều đời này đó, là mình nhiều khi mình buồn lắm và nhiều khi mình thấy mình khổ đau, nhưng mà các vị thấy rằng mình sẽ còn đi trở lại rất là nhiều lần. Cho nên cái việc mà cái là sanh tử tức là một cái con đường của chuyển tiếp thôi. Và nếu mà có dịp mà các vị mà nghe một cái bài nhạc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, gọi là cái bài nhạc đó là Một Cõi Đi Về, rất là hay. Và trong đó có nhiều ý rất là buồn, mà các vị cứ tưởng tượng là giống như là cái cuộc đời của mình vậy. Về cái đoạn đầu á, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ Phật giáo, thành ra ổng nói, ổng làm những cái bài thơ hoặc những cái bài nhạc là nó đều mang cái tính nghĩa là giữa cuộc sống, giữa cái hằng hữu và giữa cái vô thường cuộc sống đó. Và có những cái thân phận, có những cái khổ đau, có những cái thử thách của con người trong đó. Cho nên khi mà cái bản nhạc á, các vị nghe lại một cái đoạn á, mà ổng đọc hay là ổng hát, người ta hát nhưng mà thầy nghĩ rằng mình đọc nó giống như thơ vậy, thì các vị thấy cái câu đầu tiên á, nói rằng hôm nay ta về lại ngỡ ta đi. Cũng như bây giờ thầy đi Trung Quốc, thầy đi Mỹ, thầy về lại ngỡ mình chuẩn bị đi, tức là mình chuẩn bị cho một hành trình mới, chứ không có ai ở mãi cả. Cho nên hôm nay ta về lại ngỡ ta đi, rồi đi đâu bây giờ? Bây giờ nói rằng đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Mình đi đâu giờ? Mình đi các người, chúng ta đi Mỹ trở lại, Việt Nam trở lại, Trung Quốc trở lại, rồi cuối cùng có gì có đi vào nghĩa địa rồi cũng sẽ trở lại với đất. Tại vì mình sinh ra từ đất, mình sinh ra từ cái không có để trở lại cái không có. Chứ không phải là mình mất, khi mà mình chết mình tưởng mình mất hết, nhưng không phải. Mình chết là mình trở lại chỗ cũ, trở lại chỗ mình chưa từng có. Giống như bà kia bà nói rằng tôi không gọi nó đến, tôi không kêu nó đi đó. Đây là cái ý nghĩa rất là quan trọng. Vì vậy ông mình Trịnh Công Sơn cũng nói ý nghĩa đó. Ông nói nghĩa là đi đâu lanh quanh rồi cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đây vầng nhật nguyệt. Tức là thường thường mình hay nói là và hai vai giác mình là có trời có trăng nhỉ. Giống như mình đi ở cuộc đời này là mình gánh cả gian sơn, gánh cả cuộc đời, trên hai vai ta đây vầng nhật nguyệt, rồi cuối cùng là gì? Rọi xuống tâm năm một cõi đi về đó. Coi như là đi và về nó chỉ cuối cùng nó là tương tức với nhau. Có đi tức là có về, cho nên có đến rồi phải có đi. Như vậy tại sao là mình phải buồn? Cũng như bây giờ nữa là mình đi thì mình vui hay buồn đó. Rồi mình về thì mình buồn hay vui? Hai cái nó cứ qua có lại và nó tương tức với nhau. Vì chính nhờ những chỗ ý nghĩa đó mà Đức Phật nói rằng chúng ta phải dùng cái tri kiến bát nhã để thấy được rằng thậm chí cái chỗ mà dĩ vô sở đắc cố đó, cái phần thứ nhất á, khi mà quán tự tại mà đã thấy được năm ngũ là không rồi, cuối cùng mới đến cái phần cuối của nó thành tựu gì? Dĩ vô sở đắc cố, không có gì đắc cả. Cho nên tu là để trở lại một cái con người của mình hoàn toàn thường hậu mà không có nó được gì cả, không có đắc. Dĩ vô sở đắc cố tức là không có cái sở đắc của mình nữa. Vì vậy cho nên khi mình không có sở đắc, mình muốn nói rằng tôi bây giờ tôi tu dữ lắm, tôi khá lắm, hay là tôi tu hay là bây giờ là hơn người ta, không phải vậy. Mà nó là cái quán chiếu này là nó thường quán niệm đến cuộc sống, từ cái ăn, cái nhìn và cái nhận thức của mình, và làm sao mà để hóa giải được, không còn bị phiền não, gọi là lậu tận. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ hai, tức là cái phần hộ. Tức là Đức Phật nói cái phần này đó, thì thầy sẽ đọc cái đoạn văn chính, rồi chúng ta sẽ phân tích thêm. Đức Phật nói rằng hữu lậu được đoạn từ bảy hộ là gì? Này tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, nếu có phòng hộ nhãn căn, thì sẽ do chánh tư duy mà quán bất tịnh vậy. Nếu không phòng hộ căn, thì sẽ không do chánh tư duy mà quán tịnh. Nếu không phòng hộ thì phiền não ưu đường. Nếu có phòng hộ thì không sinh phiền não ưu đường. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và biết pháp mà có phòng hộ đó, thì do có chánh tư duy quán bất định đó, thì sẽ không khởi phiền não ưu đường. Thầy tóm lại vậy thôi, chứ còn nó có một cái đoạn dài. Nhưng mà các vị thấy rằng đây là cái phần thứ hai Đức Phật nói về cái phần đó là phần hộ, tức là phòng hộ. Phòng hộ tức là trong con người mình nó có nghĩa là sáu căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mà nếu mình bị phiền não là bởi vì mình không phòng hộ, tức là mình buông cái căn của mình ra. Như thầy nói vừa rồi, thầy mới kể là nó đang ở Việt Nam vậy. Khi thầy mới lên Đà Lạt, thầy không biết mấy đứa mà nó tối nó đi săn các vị không, nó mang một cái đèn ở đây nè, rất là sáng, sáng trưng à. Đó, cái đèn đó nó đi, thầy hỏi tại sao bằng đêm đi săn mà lại mang đèn, rồi thú nó thấy nó chạy không? Nó không phải vậy đâu thầy. Hỏi sao vậy? Nó con nai nó chịu đèn. Tức là khi mà cái đèn đó mà rọi ngay con nai, nó đứng nó nhìn tân tân gì rồi tới cái bên bắn nó đùng cái chết nó mới hay. Tức là con nai nó chịu đèn. Rồi bây giờ người ta mới dùng cái từ chịu đèn đó qua con người ta. Đó, người này dùng người kia nói là hay nghe mà nghe, có cho số điện thoại đi theo, nó chịu đèn rồi đó. Chắc chịu đèn dữ lắm, cho nên nghĩa là mình mới thành quen biết với nhau không, chứ không chịu đèn nếu nó qua là bỏ đi thì đâu ai chịu đèn. Nhưng mà tại vì cái đèn của mình nó chết lên chết xuống, người kia cứ dồn hoài dồn hoài, thì cái đó cái từ chịu đèn chuyển thành con người ta cũng giống hệt nhau vậy. Thì ngài nói là nếu mà các căn không phòng hộ á thì phiền não khởi lên. Đó, chịu đèn rồi mà mới nó bỏ đèn, nó hết dầu nó tắt đèn nó mới phiền não. Các người thấy không, nó mới khởi sinh, nó mới có chuyện xảy ra, chứ nếu mà nó không có thì làm sao mà có phiền não. Thì ở đây Đức Phật cũng nói rằng nếu căn được phòng hộ cẩn thận á thì phiền não không trở lên. Nhưng mà phòng hộ bằng cách nào? Nói vậy, nói rằng thầy nói vậy thôi, con ra con ai cũng nhắm mắt che mắt lại, không phải vậy. Ngài nói rằng căn được đoạn từ phòng hộ bằng cách là do chánh tư duy mà quán bất tịnh. Có nghĩa là nguyên cả con người mình á, thấy thì thấy nhưng mà về là phải quán bất tịnh. Cho nên nó mới nói rằng sao tuần trước thấy đẹp, phải tuần này tự nhiên thấy xuống sắc à, đủ màu à. Nếu mà tuần trước mình thấy đẹp mà tuần nay mình chứng đổi màu là tại sao vậy? Là mình biết rằng do con người là bất tịnh, cho nên lúc nào mà thân thể còn khỏe, còn này còn kia vậy, nhưng mà có thể là bệnh một tuần hoặc là sau vài bữa nữa rồi nó suy sụp thân thể, hoặc là nó có một cái bệnh nào nặng nữa, là coi như là con người ta sẽ bị suy sụp hoàn toàn. Mà nếu mình chấp và mình khổ đau, mình thương yêu cái đó đó, thì cuối cùng mình phải khổ bởi những cái đó, cho nên gọi là phiền não khởi dậy. Nếu mà mình do chánh tư duy, tức là tư duy gì, rồi suy nghĩ một cách chân chánh, biết rằng thân thể này là tạm bợ mà thôi, kể cả tri kiến, kể cả nhận thức của mình cũng là tạm bợ mà thôi, thì như vậy phiền não không có lý do mà khởi lên. Đó gọi là phòng hộ. Và ngày thí dụ trong kinh Na Hàm á, tức là có lần thầy có nói rồi á, là ngày nói về con rùa nách vậy đó. Tức là buổi sáng nó có con rùa nó bò nó đi chơi, thì khi con rùa nó bò đi chơi á, nó đang bò đi thì nó gặp một con chó sói. Con chó sói vừa tới á, thì các người biết con rùa làm gì không? Thụt cái đầu nó vô, thụt hai cái giò nó vô, hai sào sau thụt luôn, có cái đuôi cũng thụt luôn. Cho nên con chó nó tới nó ngồi ha, nó lật qua, nó lật lại, nó gặm tới luôn, nó gặm tới chảy nước miếng, mà con rùa nó cứ nằm đổng hoài, nó giải chết nằm hoài. Cho tới trưa đói bụng mà không ăn được nào, thôi con chó sói nó bỏ đi. Khi mà nghe hoàn toàn yên tĩnh rồi đó, con chó sói bỏ đi thật là xa rồi đó, con rùa nó từ từ nó mới ló cái đầu, ló ấy là nó dòm không thấy ai, mới ló hai cái chân ra, ló hai chân sau ra là nó nhào xuống nước, coi như nó thoát nạn. Đức Phật ngài mới chỉ cái hình ảnh đó, ngài nói rằng này các tỳ kheo, nên học theo con rùa, tức là phải biết phòng hộ các căn, tức là mình phải biết thu thức, tức là phải biết rút vô. Nghĩa là lúc nào mình biết á mà mình không muốn khổ thì mình phải biết rút cái gì của mình vô. Cho nên á, nếu mà mình muốn á được thoát ly khỏi phiền não khổ đau á, thì mình phải biết căn nào nên đóng, và đóng một cách thật chặt, và căn nào nên mở. Và có lúc đó là toàn bộ sáu căn phải thu thục, thì lúc đó phiền não mới không khởi sinh. Còn nếu mình chịu để một cái ra, tức là Ngài nói rằng nếu một cái chi phần nào mà ló ra đó, là ví dụ như ló cái tay ra là người ta cũng nắm cái tay mình, ló cái chân ra người ta cũng nắm cái chân mình, bất cứ ló một phần nào trong con người mình ra là con chó sói nó sẽ nắm liền. Thì Ngài nói rằng con chó sói đó tượng trưng cho ác ma, còn con rùa đó tượng trưng cho người tu hành. Nếu người tu hành mà không phòng hộ các căn, chỉ cần ló một căn nào ra là coi như ác ma nó lượm liền. Thì mình cứ tưởng ác ma là ai? Ác ma là tưởng là nó ghê gớm lắm, nó ba đầu sáu tay có răng nanh rồi, chứ không phải. Ác ma là mấy người đẹp lắm, họ ở gần mình á, họ ló ra là họ lượm, ló ra là họ lượm, thấy chỗ nào cũng dễ lượm hết trơn á. Mà các vị biết khi mình nói vậy là mình, thầy nói vậy là các vị cứ suy nghĩ rằng tưởng nó dễ. Thật ra con người bị khổ đau, con người bị phiền não tại vì con người muốn điều đó, chứ không phải hoàn toàn con người vô tâm. Cho nên thầy mới nói rằng khi mình sám hối vậy, mình chân thành mình sám hối. Tại vì sao vậy? Tại vì mình biết rằng cái phần mình lỗi lầm là do mình muốn đó. Cũng giống như bây giờ thầy nói rằng nếu mà một ông thầy mình muốn nổi tiếng, hay là mình muốn ai cũng biết mình á, thì mình phải tạo ấn tượng cho người ta biết mình. Thì ngay lúc mình tạo ấn tượng cho biết mình là mình đã tự chuốc phiền não, chứ không phải là không có, chứ không phải là tự nhiên được. Cũng giống như bây giờ á, thầy á giống như là một người cũng có tiếng, các vị không? Có tiếng chừng nào á thì khổ đau chừng này, chứ không phải là không có chuyện. Cho nên á, nghĩa là ở trong bất cứ một cái vũ đài hoặc bất cứ một chỗ nào mà có danh vọng, người ta có thành công á, là phía sau lưng là những cái rất là khổ đau. Cũng giống như vậy, cho nên nếu á, mà mình nói rằng là mình đi đến một chỗ nào á mà mình làm sao mà đến rồi đi rồi mà không ai biết tới tên mình nữa, rồi người ta cười tới nó chờ ở người đó không đáng hả, đi vào đời đi ra vô không ai biết đâu, thì mới bị nghe mình có buồn không? Nhưng mà thật ra người nào đi vào cuộc đời này mà không ai biết tên mình á, thì người đó mới an ổn mà tu mới vậy. Còn mình chỉ cần ló một cái chi nào nó chờ ông thầy nói hay quá là chúng nó lượm ngay cái đó rồi, coi như là ác ma nó là nó ló cái miệng ra rồi, nó thấy cái miệng rồi nó nắm rồi, thuộc lại đâu có được nữa. Mà nếu đã thuộc lại không được á thì bắt đầu phiền não khởi dậy. Cho nên chỗ này nó rất là quan trọng, chứ không phải là chỉ mình chỉ thí dụ thôi. Nhưng mà chỗ thí dụ mà các Phật tử mới thấy rằng đôi khi mình tưởng là cách tu hành là phải làm thế nào phải ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra nó ở trong bàn bạc trong cái đời sống mình đó. Và nhiều khi đó mình nói rằng sao con đi chùa hoài không thấy thầy nói với con gì sao, thầy làm như là có kỳ thị vậy. Có nhiều Phật tử nói con đi chùa hoài mà sao thầy không bao giờ hỏi tới con, thầy nữa là kiên ngạo, thầy không thèm dòm tới con nữa. Thì các vị biết không, mà ngay lúc mà thầy muốn dòm tới con rồi thầy dòm tới con thì hỏi con là lúc đó mình đang chuốc phiền não. Thật sự là như vậy. Cũng như một cách rất là chân thật rằng những người nào đi chùa mà thường tiếp cận thầy, mà thân cận thầy, và người đó đã và đang chuẩn bị để người ta bắn tên, ta bắn tan nát hết. Tại vì sao vậy? Tại vì mình là một cái trung tâm, hay là mình một cái nhân tố ở giữa, là những người khác xung quanh họ sẽ bắn vào mình. Cho nên thay vì đáng lẽ là mình cứ việc giống như là mình gọi là một bóng mờ, mình âm thầm thì mình an ổn, nhưng mình không chịu, mình là muốn phiền não. Tại con người đó mình gọi giống như mình gọi là đông vui nó mới hao đó, không đông không vui thì không chịu đó. Cho nên vì vậy đó, khi mình chấp nhận đó, là mỹ vị mới thấy rằng chỉ cần ló một căn nào ra thôi đó, đừng ai biết đến mình cả, thì lúc đó mình có thể là thu thúc được lực căn và cái sự tu hành mình là tiến bộ. Còn nếu mà mình đi chỉ vì một chút danh à, chẳng hạn tại sao con có mặt mà không ai biết, tại sao con cúng mà không ai hay đó, rồi tại sao là thầy cho ai cũng cho mà không cho con đó. Nó tóm lại là cái gì nó cũng sẽ liên hệ tới đời sống chúng ta, mà trong sáu căn mà các vị chỉ cần ló một căn nào ra đó là sẽ bị ác ma quấy động và sẽ bị phiền não. Thì các vị cứ suy nghĩ lại cái bài kinh con rùa nấp á, thì các vị mới thấy là lời Phật nói rất là quan trọng. Cho nên Ngài nói rằng nếu tùy theo mà chỉ cần chế ngự được sáu căn của mình và đóng nó kín giống như một con rùa nấp không mở ra, nếu mà con ác ma hay là con chó sói đứng từ sáng tới chiều thì con rùa nấp cũng nhất định không bao giờ thả ra, thì hy vọng mới có thể thoát được khỏi cái lưới của con chó sói, hay nói cách khác là thoát khỏi được cái lưới của ác ma. Có nghĩa là như vậy là cái người tu mà nếu thật sự muốn chấm dứt được phiền não là phải phòng hộ một cách nghiêm mật nha. Còn khi mà để nó lọt vô rồi đó là các vị biết không, hễ nó đã lọt vô rồi đó là coi như là nó sẽ tàn phá, không có lý do gì mà không có tàn phá cả. Cũng giống như vậy, nếu mình muốn được an ổn, nếu mình muốn được hạnh phúc thì đừng bao giờ cầu cho mình được vui vẻ. Bởi vì đã mình cầu vui vẻ tức là mình đã ló ra rồi, mình đã ló ra một cái cầu muốn á, thì ngay lúc có cầu á thì có sẽ lúc không được đó. Nếu như mình hy vọng chuyện nhiều quá rồi mình sẽ thất vọng. Đừng có hy vọng, đừng có mong đợi cho mình không mong đợi thì nó đến cũng như là không đến, và nó đi cũng giống như là mình chưa từng đợi. Thì các vị thấy nó có bình yên không? Còn chính cái chỗ là mình thấy nó đến, mình mừng quá, mình nói trời mình sung sướng cái gì nó đến ở với mình. Nhưng mà rồi nếu mà cái đó mai mốt nó đi á, mình khổ đau, tại vì sao vậy? Nó từ bỏ mình. Cho nên có đến mới có đi, đã không đến thì lại không đi. Do đó nó là tự tại và an nhiên. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai tức là nói về họ. Rồi bây giờ cái phần thứ ba đó, Đức Phật nói rằng hữu lậu được đoạn từ bởi ly. Như vậy ly là gì? Khi thấy voi dữ thì nên xa tránh, ngựa dữ, trâu dữ, chó dữ, rắn độc, đường hiểm, hầm hố, nhà tiêu, sông ngoài, suối sâu, dốc núi dốc, rồi ác tri thức, ác bằng hữu, ác ngoại đạo, làng mạc hung ác, nơi cư trú hung dữ, hoặc ở chung một chỗ với các người phạm hạnh không, với các người phạm hạnh, người không nghi ngờ mà khiến nghi ngờ thì nên xa tánh. Là tỳ kheo phải nên xa tánh tất cả các ác tri thức, ác bằng hữu, ác ngoại đạo và làng mạc hung dữ. Nơi nào có hung dữ, không có người phạm hạnh thì nên xa tánh. Nơi nào khiến mình khởi lên nghi ngờ thì nên xa tánh. Bởi vì nếu không xa tánh thì phiền não sẽ khởi lên và ưu sầu khởi lên. Đây là cái chữ này, là cái chữ thứ ba, tức là chữ ly. Thì các vị biết ly tức là rời xa đó. Và trong một cái, trong những cái hạnh đó, nếu mà các vị đọc trong tứ an lạc hạnh của Pháp Hoa sẽ có một cái đó, tức là phải rời xa. Cho nên nghĩa là mình phải tránh xa những cái có thể khởi sinh phiền não cho mình rất là dễ dàng. Cho nên thầy nói rằng trong cái an lạc hạnh thứ ba thứ tư đó, nó có một cái nữa là không có thân cận trẻ nhỏ, trẻ con đó. Bởi vì trẻ nhỏ trẻ con đó, nó cũng sẽ làm cho mình gợi lên phiền não. Chứ các vị biết không, ví dụ giờ thầy nói thầy đi cái đoàn nữa là đi Trung Quốc vậy đó, đi với có hai đứa nít, trời nó quậy không ai chịu nổi. Tại vì nó là trẻ con, nhưng mà nếu mình thân cận với nó thì mình sẽ bị, sẽ khởi phiền não. Ví dụ như thầy nhiều khi nó ngủ rời đầu thầy chơi, rồi có mấy người nó trời con đừng làm vậy, tội chết, nó không được đụng tới đồ của thầy. Nó đâu có biết cái đồ của thầy, mà đồ của thầy cũng như đồ của nó thôi. Thành nó hỏi sao vậy, sao không cho nó đụng. Cho nên trong cái an lạc hạnh nó có một cái là không thân cận với trẻ con là vậy đó. Nếu thân cận trẻ con á thì trẻ con lại không có hiểu được những chuyện mà mình có thể chút lấy phiền não đó. Rồi vì vậy ngay cả chuyện là không có nuôi chó mèo trồn là vì những cái đó là những cái gây phiền não cho mình. Vì vậy mà gọi là trong luật là không có cho mình gây, không có nuôi những cái đó. Chẳng hạn bây giờ nó là chó mèo trồn rồi nó là nó cắn người ta, hay là nó sinh sự, hoặc là nó cắn chính mình, hoặc là nó ăn những con vật khác á, thì mình phải tự mình chuốc lấy cái quả đó. Ví dụ giờ mình nuôi mèo thì nó phải bắt chuột, nó bắt chuột nó phải sát sanh, rồi nó bắt con chuột nó ăn xong còn nửa thuốc nó bỏ chánh điện này, thì mình có phiền não không? Sáng lên mình vinh thấy con chuột còn có nửa thuốc do con mèo của mình nuôi, thì các vị thấy mình khởi phiền não không? Thì đó tại sao mà trong luật người ta không cho nuôi như vậy, không cho nuôi chó mèo chuột đó. Rồi nếu mà chó cũng vậy, tới mùa nó dẫn người làm về tới 5 con, nó đi toilet đầy chuột ở trong, mình phiền não không? Sẽ phiền não. Cho nên chính vì những chỗ đó mà mình mới ý tứ được, mình nói rằng trong kinh nói nhiều cái sao nghe kỳ quá, sao ngộ quá, mấy cái chuyện đó cũng cấm nữa, hoặc mấy chuyện đó mà là nguyên nhân dễ phiền não mình đó, thì các vị biết không? Bởi vì trong con người chúng ta nó đã có sẵn những cái mầm mống là rất là dễ khởi sinh, cái gì mà tránh được, cái gì mà có thể ở một hội chúng mà khởi nghi ngờ mình cũng phải nên xa tránh. Ở một cái người ác tri thức á mà người ta hay nói những chuyện ác á, mình cũng nên xa tránh. Bởi vì nếu mình không xa tránh thì mình phải gần thì nó nhiễm mình. Cho nên nếu mà mình ở chung với một người mà hay nói tục tiểu, họ nói riết rồi mình cũng bị nhiễm. Mà lúc nào mình bị nhiễm á, tại vì trong con người mình nó có cái căn hay nhiễm mình thích nghe lắm, cho nên hay nghe mấy chuyện nói là cứ tới à. Giống như ở Việt Nam mà thầy nói các vị, có thầy có nhỏ em gái mà riết thầy cũng chạy nó luôn, không có gì đâu. Ở nhà bếp thích nó lắm, thầy nói rằng nó nói không thật mà tại nó thích, họ nói tại nói hay. Tại vì cái người ở nhà bếp sống chung đông là thích nghe nói chuyện thiên hạ, nghe chuyện thị phi. Ở chùa thì nói chuyện chùa khác đó, mà nghe nhiều người nào thì cảm thấy làm như đó là nhiều nguồn tin lắm. Cho nên nghe xong rồi cứ việc xuyên tạc với nhau, mà khi mình vui là mình khởi lên, đó tức là phiền não à. Phiền não nó khởi lên chỗ đó mà mình không thấy. Cho nên vì vậy đó là người ta nói rằng mình rất là cẩn trọng, tức là phải, vì trong con người của mình nó vốn là bản chất của chúng sanh. Giống như mình gọi là khi mình sinh ra là hữu rồi, đã có chất phiền não rồi. Cho nên muốn đoạn tận nó là phải có một cái công phu, phải có một cái tu tập ngoại trường nữa, là đoạn từ 6 căn, tức là hộ, phòng hộ một cách nghiêm ngặt, rồi là mình phải ly, là phải nhắm cái chỗ đó, cái người đó mà họ có tâm mà nghi ngờ và làm cho mình khởi nghi ngờ khác, là hoàn toàn mình phải xa tránh. Cho nên tại sao mình đọc các vị nghe lại cũng văn là thiện hữu tri thức, mình cần phải có thiện hữu tri thức, bởi vì nếu không á là con người mình dễ bị suối bậy lắm, dễ bị lắm, tức là chỉ là hôm trước hôm sau là mình đổi tâm liền đó, nghĩa là bữa nay nhất quyết như vậy nhưng mà ngày mai có một chuyện gì đó mình sẽ đổi tâm liền, vì cái tâm mình nó giống là vô thường, là vì mình là chúng sanh, thành ra nó không phải kiên cố giống như một cái vị Phật hoặc A La Hán. Nó có nhiều người nói rằng tại sao là thấy là lúc mà mình nghĩa là phát tâm tu hành thấy giọng mảnh, sao bây giờ mình thấu chí. Các vị biết Đức Phật nói rằng mình không thể tin được mình, chỉ có khi nào chứng được A La Hán mới tin được ở tâm mình, tức là chứng được A La Hán gọi là lậu tận, nó hoàn toàn sạch sẽ, thì lúc đó mình mới tin được mình. Chứ còn bây giờ mình không có tin mình đó, không có tin ở chính mình chứ không phải là tin ai nữa, không tin chính mình tức là không tin cái tâm phàm phu mà cái tâm hay thay đổi con người của mình đấy. Đó, cái đó là một sự thật. Cho nên các vị cứ việc suy nghĩ lại coi những cái đó mà Đức Phật nói trong kinh đó, rồi các vị mới thấy rằng cái lời của Phật dạy rất là thiết thực, nghĩa là mình không tin mình cho đến khi chứng được A La Hán thôi. Đó. Và chúng ta ở đây như vậy, chúng ta thấy được cái chỗ mà cái chữ ly này á là xa rời đó. Và các vị biết là nếu muốn bảo vệ xa rời của mình, nó không phải đơn giản như người ta tưởng đâu. Không phải nói là mình muốn xa là mình xa đâu. Bởi vì trong con người mình nó có những cái căn tánh, có những cái chủng tử mà rất dễ bị nhiễm, giống như những cái virus á, tức là mình rất dễ bị nhiễm là cảm vậy đó. Nó không đơn giản, nó vô hình vô tướng, nó có sẵn trong cái chất của mình. Bây giờ các vị nghe cái chuyện giống như hài hước vậy, mà chuyện nó trong thiền là kể, nói rằng có một hòa thượng nuôi đệ tử từ khi nó còn nhỏ tới lớn, thôi, 2-3 tuổi thôi là vô trong chùa ở, nuôi ở trên núi tới 10-18 năm sau mới dẫn nó xuống núi lần. Cho nên nghĩa là vừa xuống cái chân núi là gần, nghĩa là gặp con cọp, nghĩa là ra hù một cái là đứng gầm lên. Cái chú nhỏ sợ quá nó la lên, trời ơi hỏi con gì vậy? Nó đó là con nó, con đừng có đấy gần nguy hiểm đó. Hỏi nó gì vậy? Nó là gì các người không? Nó là con gái đó. Cái nó nghe vậy nó nói trời con gái ghê gớm gì hả, đàn bà ấy vậy đó hả, sợ lắm, nó có ấn tượng là nó sợ ghê gớm lắm. Vậy là các người biết không, đến chừng xuống ở dưới, nghĩa là xuống dưới làng vậy đó, gặp một cô gái mới 17-18 tuổi thiệt đẹp dùm á, trời cái con này con gì đâu mà đẹp quá vậy, mấy con đừng có đụng mấy con này cũng không khác con kia, con này là con hổ đó. Thấy người con gái ổng nói con hổ, thấy con cọp á thì ổng lại nói con gái. Vậy mà về rồi có 2-3 ngày sau nó bệnh, hỏi sao bệnh biết không, nó sao mà con nhớ cái con cọp đúng không, hỏi sao con nhớ con cọp, con cọp nó cũng giống con này, nó cười nó vui vẻ nó dễ thương quá. Tại vì bản chất của con người nó có cái chủng tử trong đó. Đó. Cho nên cho dù rằng chúng ta có mà không có lưu ý là chúng ta có cách xa bao nhiêu vậy, là bản chất con người chúng ta đã có chủng tử trong đó sẵn rồi. Cho nên nghĩa là bây giờ dù hòa thượng ổng có muốn nghĩa là biến dạng nó cách khác, ổng nói khác đi nữa, ổng nói rằng con cọp nó ghê gớm lắm. À. Thì nghĩa là nếu mà mình ngược lại mà mình thấy và mình hiểu được như vậy đó, thì nghĩa là mình sẽ hiểu được cái tính chất của cuộc sống. Và làm thế nào mà Đức Phật mới dặn rằng mình nghĩa là phải xả ly, tức là phải rời xa những nó càng nhiều càng tốt. Nếu mình ở gần thì có hại gì không các vị? Có ở gần không phải là có hại, nhưng ở gần tức là có phiền não. Vậy thôi. Tức là phải có phiền não. Nếu muốn không có phiền não thì phải ly, tức là phải rời xa. Cho nên trong cái 4 cái mà an lạc hạnh của Pháp Hoa thì thầy nói nãy đó, tức là nó có cái nữa là không kể cả những cái người nữa là quan dân, kể cả những người làm quan, kể như có quan chức quan quyền mà mình cũng phải tránh xa cả, phải ly người ta, phải rời người ta. Bởi vì mình thân cận người ta đó rồi sẽ có lúc có hại, tức là sẽ có phiền não phải lên. Chứ không phải là nói rằng tự nhiên mà các vị thấy rằng tại sao là mình ở chùa mà mình nữa là không thân cận với người, kể cả những người trưởng giả, những người giàu có giàu sang cũng vậy, thân cận với người ta đó thì thấy là đầu tiên có lợi trước mắt, nhưng mà rồi phiền não sẽ khởi lên, nó sẽ đi theo kế bên cạnh đó chứ không phải là không có. Mà trong an lạc hạnh nói rằng nếu cái người trì pháp qua muốn được an lạc phải hoàn toàn rời xa những hạng người như vậy. Và các vị biết ngay cả trong kinh là không cho nuôi sa di nhỏ tuổi nữa, tức là con nít nhỏ là không cho nuôi trong chùa. Tại vì sao vậy? Tại vì nó sẽ mang lại phiền não cho mình. Bởi vì con đường tu hành là con đường của gì? Của giác ngộ, của người giác ngộ. Đó. Cho nên chỉ có những người giác ngộ mới có thể nghĩa là tu hành một cách nghĩa là chính xác được. Còn trẻ con thì nhiều khi mình nói là mình nuôi cho nó có duyên trong chùa, nhưng mà lớn lên mà nó còn tu được là tốt. Chứ còn đa phần là khi còn trẻ con á, thì nó chưa có đủ sức để giác ngộ. Mà đạo Phật là gì? Là đạo của giác ngộ. đó tại sao mình có cái câu đó để mà thầy muốn nói để các vị hiểu, cho để sau này rồi nhiều khi mình nói tại sao mà trong kinh lại nói là không cho nuôi trẻ con hoặc chú tiểu sa di. Bây giờ nhiều Phật tử thích lắm, thích thấy mấy chú tiểu sa di là thích lắm, là nghĩ rằng mấy chú tiểu nhỏ con thì tu hành là nó sẽ tốt, nhưng mà thật ra nó cũng không hẳn là vậy. Nó cũng sẽ có những cái, và không có nghĩa là cái bằng chú tiểu nhỏ tới lớn rồi cái là nó không biết chuyện gì chân, là nó nhờ nó nhỏ lớn mà nó không có bị nhiễm gì đâu, không phải vậy đâu. Giống như là chú tiểu nãy các vị nghe đó, hẻ nó lớn rồi nhưng mà nhìn ta nói là nó con cọp, nó cũng thương con cọp đó, tại con cọp nó dễ thương mà không thương nó được. Tức là nó đã có cái chất của nó, là ngay lúc nó sinh ra đời là nó đã có phiền não và hữu lộ trong đó. Cho nên dù mình có dùng một cách gì nữa thì nó cũng chỉ là một cách tạm bợ mà thôi. Thì đó là cái phần thứ hai, thứ ba, tức là phần ly. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ tư á, là sau khi ly rồi đó thì Đức Phật nói rằng đoạn từ hữu lậu được đoạn từ bởi dụng. Này các tỳ kheo, khi thọ dụng y phục đó, tức là dụng thì nó có bốn cái, tức là ăn mặc ở bệnh á, chẳng phải để mưu lợi, chẳng phải để kiêu hãnh, chẳng phải để trang sức, mà vì mũi mồng gió mưa lạnh nóng và vì hổ thẹn. Tức là thậm chí mình mặc áo quần như vậy là vì mình, chẳng lẽ mình ở trần thì mình phải hổ thẹn mình mặc, chứ không phải mặc để mà làm trang sức cho mình, hay là không phải mặc để mà làm cho mình trở thành kiêu hãnh đó. Cho nên khi thọ dụng đồ ăn uống, chẳng phải vì mưu lợi, chẳng phải nữa là, tức là ăn rồi mặc rồi ở bệnh á, tất cả, kể cả vì trong này Đức Phật nói là về bệnh cũ, về thuốc men, tất cả những cái này đó là, tóm lại, ăn mặc ở bệnh không phải vì kiêu hãnh, không phải vì mập béo, không phải vì nữa là gọi là cái bằng để trang sức, mà tất cả những cái này á là để nghĩa là phòng vệ cái con người của mình, để lấy cái thân tạm này mà tu hành mà thôi. Cho nên ngài mới nói rằng nếu không thọ dụng những thứ ấy á thì sẽ sinh phiền não, còn thọ dụng á mà chấp thủ và ham muốn thì phiền não và ưu sầu càng nhiều hơn. Cho nên mới nói rằng đoạn từ đó là hữu lậu được đoạn từ bởi dụng, tức là mình phải biết cách dùng đó. Tức là trong thọ dụng ở đây tức là mình phải biết cách dùng. Thì các vị biết rằng nếu mà mình sử dụng tất cả các pháp mà mình không tham nhiễm á thì không sao cả. Chẳng hạn như mình ăn, mình cũng biết ăn vừa phải thôi, rồi mình sử dụng thân y áo đúng vậy, phải vừa phải thôi, chứ mình đừng có quá, hay mình không dùng nó đó thì mình sẽ bị khổ đau. Nếu mình ngược lại mà tham đắm nó thì mình bị sẽ bị khởi sanh phiền não. Cho nên ngài mới nói lần này là cái chỉ dụng á nó cũng là một cái nguyên nhân để đoạn trừ cái phiền não cho mình. Và nếu mà các vị có thường nghe đó thì các vị thấy rằng trong chuyện kể là một vị tỳ kheo mà do tham y, tức là người ta cúng một cái bộ y kt tốt quá, nghĩa là nghĩ rằng bộ kt lần đầu tiên trong đời mình được bộ đó rồi, cái mới ham tiếc đó cái bị trúng gió chết, cho nên trở thành con rận ở trong cái y và khi trở thành con rận y mà ai mà cắt y hoặc chia người khác thì con rận nó la làng, nó trời ơi đồ của tôi sao lấy, nhưng mà con rận nó la không ai nghe đâu, chỉ có Đức Phật ngày nghe ngày mới chỉ người nói là con rận đó tức là tiền thân của vị tỳ kheo. Bởi vì nghĩa là tham đắm cái y, nghĩa là người ta cúng cho mình tốt quá, cho nên nghĩa là do cái tâm tham đắm nó mà bị bất ngờ, gọi là đột nhiên mà chết, tức là sanh tử sự đại đột nhiên mà chết, cho nên biến thành con rận để mà giữ cái y, nhưng mà giữ không được, cho nên mới đem ra chia mấy cái y cho mấy cái vị tỳ kheo khác, là con rận nó la làng lên rồi. Thì Đức Phật mới, câu chuyện đó là có thật ở trong cái chuyện tiền thân của Đức Phật hay là chuyện tâm đời lịch sử của Đức Phật. Còn cái chuyện thứ hai mà các vị cũng thường nghe là nếu một cái vị mà cái bằng tu hành chân chánh rồi đó, là thọ dụng đồ cũng vậy, không có khởi tâm kiêu ngạo. Và cái bộ mà chúng ta thường đọc đó là gì? Tức là bộ Từ Bi Thị Sám, tức là nói về ngày ngộ đạt cũng vậy. Tức là từ nhỏ là đã thuyết pháp rồi, đã trở thành quốc sư rồi, cho nên khi mà được nhà vua tặng cho một cái ghế bằng gì? Bằng trầm hương. Ngồi lên ghế trầm hương là cảm thấy thoải mái, nó trời ơi nhờ mình tu hành mình có phước mà được cái ghế này. Chỉ cần khởi lên như vậy không á, tức là cái quan gia 10 kiếp nhập vô trở thành một cái bụt ghẻ biết nói tiếng người, là triệu thố. Cho nên từ chỗ đó mà ngài Ngộ Đạt mới lập ra cái quyển Từ Bi Tỷ Sám Pháp, để cho mình thấy là mình phải sám hối nghiệp căn của mình. Tức là không biết trong quá khứ mình tạo nghiệp gì mà mình tu hành. Các vị thấy không, ngài Ngộ Đạt tu hành tới 10 kiếp chân chánh, đến mức độ là 10 kiếp mà không hề phạm một lỗi nhỏ, cho nên triệu thố đi theo 10 kiếp mà vô không được. Chỉ là đến tới cái kiếp mà làm Ngộ Đạt quốc sư, tức là làm tới quốc sư là thầy của vua rồi, mà chỉ ngồi lên cái ghế không mà cảm thấy thoải mái, nó trợ nên Phật tử cũng thầy ghế ngồi nghe êm quá hả. Ngay lúc khởi lên như vậy xong á, là coi như là có tâm kiêu mạn á, là ngay lúc đó là phiền não đã vô rồi. Tức là gì? Tức là quan gia đã vô rồi. Cho nên trong luật á có dạy một câu thế này. Ngày xưa đó có một cái vị tỳ kheo á, một cái vị thiền sư á, là cái bằng Cao Phong Diệu thiền sư, 3 năm nguyện đứng chẳng nương giường, tức là tu là coi như là ngủ nghĩa là 3 năm trời không có đụng tới cái giường. Tại vì sao vậy? Không phải là đó là khổ hạnh, nhưng mà những vị thiền sư đó là họ nỗ lực, tức là không có muốn để cho mình tham đắm vào cái gì, vào cái giường hoặc là cái ghế của mình nữa, mà mình sinh cái tâm nghĩa là ham muốn. Khởi cái tâm ham muốn tức là phiền não sẽ nảy sinh. Cho nên vì vậy mà cái chỗ thọ dụng nó rất là khó khăn. Mà các Phật tử mình thì đa phần mình cũng phải cố gắng, chứ còn ở đây là dạy, là dạy cho các tỳ kheo là chính, để các Phật tử chúng ta có thể giảm chế được điều đó. Rồi nếu mà các vị thấy rằng là nhiều khi mình ăn uống cũng vậy á, mục đích là mình nghĩa là uống thuốc hoặc là nghĩa là trị bệnh, hoặc là để nghĩa là tất cả các cái thứ là để phòng nghĩa là ngừa những cái bệnh của mình. Nhưng mà nếu mà mình mà dùng một cách nghĩa là quá đáng thì coi như ngay cái thuốc đó nó cũng sẽ phản tác dụng đó. Rồi, các vị nhớ là hồi xưa mà lâu lâu mình mấy thầy hay kể cái chuyện mà nói rằng nghĩa là ông kia đi mua thuốc mà cho bằng dục sanh cho con ổng, mà rồi con ổng đẻ rồi ổng về ổng nói thôi không bổ về ngang bổ về dọc, cho nó uống ngồi cũng rặn tới ngày trong toilet. Cho nên thuốc á bổ về ngang, không bổ về ngang thì bổ về dọc, nhưng mà nó không phải của mình. Thành ra ở trong thế giới này đó, nó đầy đủ vật chất, các vị cũng nhớ là cẩn thận. Nếu khi mình chưa cần cái gì dùng á thì mình đừng có dùng cái đó. Thì đó cũng là ý nghĩa của thọ dụng, bởi vì thọ dụng á sẽ khởi sinh phiền não. Cho nên các vị nếu có thể đi Trung Quốc á, 10 ngày cái gì cũng xào dầu riết về 10 ngày thử máu dầu lên. Không muốn ăn nhưng mà không có đồ ăn phải ăn sao giờ? Bây giờ ăn chay cái xào dầu không, xào riết mỗi ngày 9-10 món dầu không, về là thấy nghĩa là dầu trong mỡ lên. Mà nếu mà mình biết tiết chế thọ dụng lại đó thì mình sẽ giảm được chuyện đó. Và do khi không có phiền não là vì sao vậy? Mình vừa sức khỏe của mình á, thì do đó mình sẽ không khởi phiền não. Đó là cái thứ tư. Rồi bây giờ cái thứ năm á là nhẫn. Đó, tức là Đức Phật nói ở đây đó là hữu lậu được đoạn trừ bởi nhẫn. Cho nên Ngài nói rằng các tỳ kheo hãy tinh tấn đoạn ác và bất thiện, tu tập thiện pháp, thường khởi tưởng, chuyên tâm tinh cần thân thể da thịt gân xương máu tủy, thà để khơi tuyệt tất cả chứ không có bỏ tinh tấn. Và mục đích mong muốn là sự xả tinh tấn, tức là phải đạt được mục đích mong muốn. Cho nên ở đây là một câu mà các Phật tử lưu ý rằng nếu mà giờ chúng ta có hết thì thôi, nhưng mà các vị lưu ý chỗ này. Đức Phật nói rằng thân thể da thịt gân xương máu tủy thà để khô kiệt chứ không bỏ tinh tấn, tức là mình phải lập một cái nguyện rất là mạnh đó. Tức là trong cái phần mà gọi là cái bằng nhẫn này đó, thì Đức Phật mới nói rằng là mình phải chịu đựng được, mình phải quyết tâm để mà mình nữa là có thể đoạn trừ được những cái tham muốn của mình do cái phần tinh tấn mà dùng cái chữ nhẫn ở đây. Tại vì nhẫn ở đây có một cái nữa, Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, nên chịu đựng sự đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, rì, bọ chét, cháy, dù mưa gió hay mặt trời bức bách, bị lời dữ, bị đánh đập cũng đều có thể nhẫn chịu được. Dù thân mạng bị bệnh tật rất là đau đớn, đến nỗi gần tuyệt mạng, những điều không thể ưa vui được, tất cả đều phải cố gắng chịu đựng. Nếu không nhẫn thì sinh khởi phiền não ưu buồn, nếu nhẫn chịu được thì không sinh khởi phiền não ưu buồn. Đó là hữu lậu được đoạn trừ bởi nhẫn. Thì các vị thấy không, những phiền não là do mình chịu không nổi thôi. Chứ nếu mình chịu nổi thì mình đâu có phiền não nữa, phải không? Đã gọi là chịu nổi thì không phiền não nữa. Vậy muốn hết phiền não thì phải có một chữ nữa là chịu nhẫn. Nhẫn tức là gì? Là chịu đựng. Mà chịu đựng ở đây là các vị biết là cái duyên của các vị Bồ Tát và các vị A La Hán thì nhiều lắm. Chẳng hạn như Quan Tâm Bồ Tát chịu quan ức này kia rồi có dịp rồi các vị nghe lại. Còn nếu mà các vị nghe là như Hương Vân Hòa Thượng rồi vậy á, là những cái vị thánh tăng hay là những cái vị nữa là danh tăng đời hiện đại như vậy, họ nhẫn cũng nữa là đủ sức để mà có thể hóa giải cuộc đời này. Còn một cái vị mà Bồ Tát mà được tôn xưng Bồ Tát ở Việt Nam mình là các vị biết không? Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng vậy. Tức là cái bằng cái người mà cái bằng thân thể giống như vậy nè, mà đổ dầu lên rồi ngồi giữa cái ngã tư rồi nữa là đốt lên, nghĩa là mình mà lâu lâu rồi mình bất ngờ bị phỏng một cái là mình la, nghĩa là quay quải lên. Có nhiều bây giờ mình ở xứ Úc mình trở thành người giàu có rồi, cho nên thầy hay nói ăn mày mà đứt tay nhà giàu tới đổ ruột luôn, nó dấp nó trầy ngón chân chút nó trời ơi nó đau quá nó khổ quá. Thì các vị biết á là bởi vì cái sức nhẫn của mình nó không có chịu được, mà mình chỉ do là cái bằng lo bồi đắp cho cái thân của mình nhiều hơn, cho nên nghĩa là mình bị đau ít á thì mình la cho nhiều lên đó. Thế trong bây giờ các vị cứ tưởng tượng cái hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức á, là gì nữa là xin thiêu thân làm đốt á, xin soi sáng ưu minh, xin tình người thức tỉnh như Việt Nam hòa bình á, người ngồi giữa vậy nè. Thế là người ngồi sống vậy mà đổ xăng lên xong rồi nữa là đốt, nghĩa là chịu đựng, nghĩa là lửa nó cháy từng bước cho đến cuối cùng nằm xuống để mà trở thành con người chết. Thì các vị cứ thử rằng cái nhẫn đó là cái gì, cái nhẫn đó của Bồ Tát. Còn nếu mà các vị đi Trung Quốc kỳ này các vị sẽ thấy một cái thánh tích quan trọng của Hoa Sơn cũng vậy, là cái bằng nó là Bồ Tát, gọi là Kim Địa Tạng, tức là người đó là gì, là Địa Tạng, gọi là Kim Địa Tạng, tức là người đại hàng qua cái núi Tử Hoa Sơn và tu, mà vì công đức cái thời nguyện này tu đến mức độ người ta tôn xưng ngài là Địa Tạng quá thân, cho nên là thánh đức của Địa Tạng. Mà các vị biết ngài tu gì không? Ngày tới đó đầu tiên có gì ăn ở trên, toàn là ăn những cái củ gì ở ngoài á, tức là ngày muối đem về, bây giờ ta vẫn còn để những củ đó, rồi ăn cái củ đó để mà sống thôi, chứ không phải là nó là như mình nó đòi nó là phải gạo thơm với gạo ngon mà nấu, mà cái bằng sống hay là nấu trái nó kia là không ăn, thà đập bể nồi chứ không ăn. Thì tất cả những cái đó để mình thấy rằng cái sức chịu đựng của con người của mình nó rất là kém, nếu mà các vị so với các cái vị mà người ta thánh tăng người ta tu vậy. Rồi các vị biết ngài Kim Địa Tạng á, tại sao gọi là cái bằng ngài là Địa Tạng không? Tức là cái thệ nguyện của ngài nó lớn đến mức độ là trong đó còn để lại một cái quyển kinh Hoa Nghiêm hay là Lăng Nghiêm, một cái ngài viết bằng gì các vị không? Lấy máu trong lưỡi á, tức là chích máu từ lưỡi viết thành một bộ kinh. Ở đây mình nó động chút chảy máu rồi mình tiếp đứt ruột nhá, khổ đau quá chịu nổi, nó trời máu mình mất uổng quá, cho nên phải ráng đi kiếm giò heo ăn cho nó bổ, kiếm lại chút máu, cái hầm giò heo với đủ lưỡi để kiếm máu bổ. Trong khi đó ngài Kim Địa Tạng cái lưỡi ở trên núi á, nghĩa là không viết bằng mực mà lấy cái lưỡi của mình nó chích máu lưỡi viết thành một bộ kinh Hoa Nghiêm. Nếu mà Hoa Nghiêm thành là 8 quyển, mà nếu mà Lăng Nghiêm á thì ít ra là các vị thử cho Lăng Nghiêm bao nhiêu mà lấy máu mình để viết thành cái đó, thì cái đó không thành Địa Tạng sao được. Cho nên Địa Tạng là có những người có thể nguyện lớn, và bất cứ chúng ta ai cũng có thể tu để thành Địa Tạng được hết. Mà đôi khi các vị biết không, khi thầy trình bày thì muốn nói cái điều giáo lý đó, có nhiều người không chịu tin, rồi thậm chí tới bây giờ có nhiều người họ nói rằng thầy nói vậy là không có Địa Tạng. Và cũng có một vài Phật tử nói giống như thầy nói rằng cái bằng gọi là thị phi, nói cuối cùng nói rằng thầy Minh Hiếu nói vậy là đem Địa Tạng bỏ thùng rác. Mà các vị biết nói là nó rất là nguy hiểm, bởi vì khi nói vậy là tự mình chiêu họa và tự mình chiêu phúc. Cho nên nghĩa là nhân quả trong đời này mình phải biết bảo vệ. Và một cái người mà nói về kinh là không bao giờ rời khỏi nhân quả được cả. Cho nên nghĩa là tất cả các Bồ Tát là những vị nghĩa là thiện thần, là những vị hy sinh thân mình để làm một cái gương cho người Phật tử phải tu theo. Và để chúng ta trở thành Bồ Tát, bởi vì tất cả mọi người đều có thể trở thành Bồ Tát và Phật đó. Và nói như vậy không có nghĩa là không có những vị Bồ Tát, mà nếu mà khi mà chúng ta tu hành mà chưa đạt được cái đỉnh cao, mà chúng ta lại lầm tưởng và chúng ta lại sử dụng một ngôn ngữ một cách trái phép, tức là mình nghĩa là hủy bán Tam Bảo hoặc coi thường Bồ Tát, ngay lúc đó mình đã tạo nhân, thì coi như thầy cũng không dám nói tới chuyện đó nữa. Cho nên thầy dẫn các Phật tử vào đầu đi cử qua sơn để thấy nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng là ai, là một cái người đại hàng đó. Và cái người đại hàng đó nghĩa là đã tu như thế nào ở tại cử qua sơn để người ta được gọi là quá thân của Địa Tạng, nghĩa là làm bao nhiêu công việc cực khổ sống, nghĩa là đã dạy dỗ cho người dân ở đó trở thành những cái làng mạc để họ sống, để họ tồn tại ở người Trung Quốc. Và cuối cùng thậm chí nghĩa là phát đại nguyện, nghĩa là cái bằng chích máu của mình ra để viết thành, nghĩa là máu tâm lưỡi của mình để viết thành từng bộ kinh. Thì như vậy gọi là gì? Là đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên người ta mới tôn xưng là Địa Tạng là vậy, gọi là Kim Địa Tạng, là không phải là Địa Tạng của ngày xưa, mà bây giờ Địa Tạng bây giờ. Và Địa Tạng đó người ta gọi là Địa Tạng quá thân, bởi vì bây giờ không ai làm gì nổi, sợ quá. Các vị cứ thử tưởng tượng là bây giờ các Phật tử mà đi lên núi đó, mà đi lên đó là còn thấy xa, còn thấy mệt, rồi đường xá về chạy chút sợ nguy hiểm đó, tiếng người không mà la làng không cũng đã sợ rồi. Trong khi đó là những ngày xưa là người ta tu cái lần khổ cực như vậy để mới thấy rằng là giữa chúng sanh và Bồ Tát nó có một khoảng cách biệt là vậy, là vì cái tâm niệm chúng ta còn quá quý trọng con người của chúng ta. Và ở đây cái chữ nhẫn này nó có một cái tính chất vậy, để các vị thấy rằng nếu mà một cái người mà muốn tu hành, muốn đổi được cái phước báo của mình là gì, là ít ra là tâm của mình phải đổi được, tức là phải chịu đựng được, phải hóa giải được nghịch cảnh, thì lúc đó nữa là hoàn cảnh nó mới có thể tùy thuận chúng ta. Còn nếu tâm mình không hóa giải được, mình cứ chờ đợi cái gì nó cũng nghĩa là dứt ve tự ngã của mình á, thì sự tu hành của mình á không bao giờ đến được hết. Cho nên thầy đọc chuyện ngày xưa là nhớ các vị biết không, cái ông mà trong Thất Chân Nhân Quả có một tên là Khư Tiền Sinh á, nghĩa là ổng có miệng có hai cái đường này. Thì khi mà ổng tới ông Mai thằng tướng về, mà ổng nói rằng trời ơi, cái mặt của ông bây giờ mình có biết là mặt ông sớm muộn cũng chết đói, bởi vì hai cái đường này gọi là đằng xà tả khẩu, nghĩa là cái tướng này nó hiện ra là tôi là Mai thằng tướng coi tướng nổi tiếng, dòm cái mặt ông là biết cái mặt này là mặt chết đói. Rồi các vị biết ông Khư Tiền Sinh á, ổng ăn rồi mỗi ngày ổng lên núi, ổng rinh đá, ổng thả trên núi chạy xuống, rồi ổng xuống núi rinh đá lại ổng tu, và ổng đào động đào làm cho bằng làm cầu làm lộ, chịu cực bao nhiêu ổng cũng không có màng hết á, ổng nhất định để ổng tu. 10 năm sau ổng trở lại, giờ ổng nói vô nhà ông Mây thằng tướng, giờ nó trời ơi, ngài ở đâu đến mà phước báo quá vậy, đời cái bằng cái tướng của ngài đó là con cháu ba đời ăn trộm hết nữa. Rồi cái ông Thư Đình Chương hỏi ông dòm kỹ là tôi là ai vậy? Dòm hai ba lần với ngài là phước báo quá trời phước, ngài là cái bằng đại quan mà. Nó tôi ngày xưa 10 năm trước ông nói tôi là cái thằng chết đói không có đủ được, rồi tôi là Khu Trường Sinh nè, tức là 10 năm trước ông nói tôi là cái người đằng tà xã khẩu, bây giờ ông nói tôi làm quan vậy ông làm gì ma y thần tướng? Thì ma y thần tướng nói rằng như vậy là ngài phải làm một cái chuyện gì ghê gớm lắm, nó là đổi hết con người của ngài rồi. Tức là muốn nói chúng ta biết rằng là tướng tự tâm sanh và tướng từ tâm diệt, tướng của mình nó do tâm nó sinh ra, cho nên khi mà tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh tốt đẹp thì tướng của mình nó sẽ biến đổi, và tướng này sẽ từng tâm này mà diệt. Cho nên nó lúc nào mà các vị thấy không, mình mà hiện tướng người ta nói là cái tướng của mình bị này kia, mình đừng có cần phải coi thầy tướng, cái đó là do tâm của mình á, tâm của mình có cái gì bất thiện á mà nó hiện tướng. Cho nên khi nào các vị thấy mình đổ quạo cái mặt mình khác liền, tâm bắt đầu mà cái bằng nghĩa là lửa trong này bắt đầu nổi dậy là tự nhiên mặt mình nó đã biến khác rồi. Mà có nhiều người giận quá rồi cái mặt nó tái rồi nó run run nữa, có nhiều người bình thường thấy đẹp lắm mỗi người giận lên dòm giống như là quỷ la sát. Tại sao vậy? Nhưng mà giữa quỷ la sát hay là giữa cái tâm của mình các người biết nó có khác không? Nó chỉ là một mà thôi. Chỉ là một thôi. Cho nên nó trong một câu chuyện kể là ngày mình ngày Sona là 14 tuổi là thuyết pháp rồi, cho nên bà mẹ ngồi kế bên để mà nghe giảng kinh đó, hiểu không? Mà mỗi lần nữa là ngày giảng kinh như vậy đó, rồi cái bà mẹ ngồi nghe cái người ta tới nói rằng bà ơi ở nhà anh cứ có vô nó lấy hết một cái kho bạc rồi. Bà nó thôi đừng có nói cái chuyện để ta nghe pháp, con đã thuyết pháp bà ngồi nó nghe. Rồi bây giờ một lát nữa người ta chạy vô nói nữa, nay bây giờ nó lấy hết kho bạc rồi, tới lấy kho vàng nó kệ nó lấy gì nó lấy để ta nghe pháp. Thì trong cái đám đó có cái thằng chủ tướng anh cứ nghe xong nó ngạc nhiên, nó nói tại sao cái bà này mà bà nghe cái gì mà bà coi như là cả kho bạc kho vàng bà không có biết. Nó ráng nó ngồi nó nghe, khi nó nghe xong rồi nó mới hiểu được đạo rồi á, nó mới kêu đàn em mới trả hết được, rồi nó bắt đầu để xin xuất gia đó. Cho nên nghĩa là hôm qua đó là nó, hôm nay á nó là cái bằng chủ tướng cướp, nhưng mà ngày mai nó trở thành gì các vị không, trở thành sa môn, tức là một tuần sau là những người cướp đều có thể nghĩa là đắc thành được nghĩa là a la hán hết. Cho nên bây giờ nếu á bây giờ mình nhìn vào cái chỗ mà cái chỗ cái hình thức á để mình nhận mình đánh giá đó thì mình sẽ bị sai lầm. Cho nên ngài mà gọi là tư đầu thiền sư ngài muốn nói một câu là tạc nhập dọa xoa tâm kim chiêu bồ tát tướng, bồ tát giữ dọa xoa bất cách nhất điều tiếng. Tức là hôm qua đó là mặt dọa xoa, nhưng mà hôm nay đó là hôm qua lần dọa xoa, hôm nay mặt bồ tát, bồ tát cùng dọa xoa không cách nhau một sợi dây, có nghĩa là do tâm của chúng ta mà thôi. Cho nên khi mà tâm chúng ta biết nhẫn chịu, biết quá giải, biết tu hành á thì tất cả các pháp, tất cả các cảnh nó tùy duyên mà nó sẽ an ổn và hoàn thiện chúng ta. Cho nên do chỗ này mình nói rằng nếu các Phật tử nhẫn được á là có thể dứt được phiền não. Nói một cách khác tôi gọi là cái bằng nhẫn nhất thời á thì phong đình lãng tịnh, nhịn tam phân thì hải quát thiên thông. Tức là nghĩa là nhẫn một thời thôi, một khắc thôi đó thì phong gió, nghĩa là phong đình lãng tịnh, tức là phong là gió mà lãng là sóng, tức là sóng gió đều ngưng hết. Mà nhịn được tam phân thôi, tam phân là có một chút xíu thôi đó thì hải quát thiên thông. Nếu mình nhịn được có một chút xíu rồi là toàn bộ trời nó biến thành trời xanh mây trắng, không có sóng gió nữa. Đó gọi là dứt được phiền não. Thì cái điều đó là điều thứ năm. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần nữa là thứ sáu á, là cái phần nữa là hữu lậu được đoạn trừ bởi gì? Được đoạn trừ bởi trừ. Đó thì ở trừ ở đây á, tức là cái người Phật tử á phải có một cái công hạnh tu hành mà Đức Phật nói rằng đó là nếu sanh khởi dục niệm thì phải trừ dục niệm, rồi nghĩa là phải xả ly, rồi sanh khởi mà sân á, tức là mình gọi là tham sân si nó vừa khởi lên á thì mình phải cố gắng mà đoạn trừ, tức là phải đừng cho nó sanh khởi. Thì khi mà cái sanh khởi á, nó không sanh khởi đó thì mình sẽ không khởi lên phiền não, còn tham còn sân còn si thì còn phiền não. Thì cái đoạn này nó cũng dài mà thầy tóm lại vậy để các Phật tử có thể nghe và hiểu, bởi vì thời gian chúng ta có thể không có nhiều. Rồi cuối cùng cái phần thứ bảy, Đức Phật nói rằng hữu lậu được đoạn trừ bởi tư duy. Đây cái phần này thì nó dài nhưng mà chúng ta tóm lại các vị nghe. Đức Phật nói rằng nếu một cái người nào mà có tư duy về bảy cái bồ đề gọi là thất giác chi đó, thì thất giác chi nó gồm cái thứ nhất là gì? Niệm. Thứ hai là tịch pháp, hay gọi là tịch pháp tinh tấn hỷ tức định. Và nó có một cái bài kệ để nói cái điều đó. Tức là thứ nhất á, là các Phật tử mới biết phân biệt sự lành với sự dữ. Hai là phải tinh tấn mà lướt lên. Ba là an lạc ở trong dòng đạo đức. Bốn á, là thắng phục tâm ý mình đặng làm lành. Đó. Rồi năm á là nó là nhớ tưởng đạo lý, và sáu là vui chịu hết tất cả mọi cảnh ngộ. Đó. Thì trong tất cả những cái điều mà các vị nghe đó là nó sẽ nằm ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và chính những điều đó gọi là thất giác chi này đó, người ta thay đó là giống như mình gọi là trong bãi báo nó có thất thánh tài và nó có thất giác chi. Mà nếu thất giác chi này á gọi là còn gọi là thất bồ đề phần. Nếu người nào mà duy trì được bảy phần bồ đề này, tức là làm mình khởi được ý niệm giác ngộ, thì người đó đoạn trừ được phiền não. Cho nên Đức Phật kết luận, Đức Phật nói rằng nếu có thầy tỳ kheo nào phải đoạn hữu lậu đó, bởi kiến, rồi bởi hộ, rồi bởi ly, bởi dụng, bởi nhẫn, bởi trừ và bởi chánh tư duy, thì ta tuyên bố rằng các vị tỳ kheo đó đạt được sự an ổn vì đã biết sử dụng cách để đoạn trừ được lậu hoặc hay gọi là lậu tận. Thì đó là Đức Phật dạy như vậy, các vị tỳ kheo nghe Phật dạy xong hoan hỷ tín thọ là phụng hành. Như vậy là các vị thấy rằng cái phần thứ bảy á, nó gồm có nghĩa là tập pháp tinh tấn hỷ tức niệm định và xả, tức là bỏ hết đó. Cái chuyện gì mà nó xảy ra trong đời của mình á, mà nếu mà mình không có chấp thủ, mình không có phiền não, không có ái nhiễm, thì như vậy á, người đó được gọi là gì? Tức là đoạn trừ được các cái phiền não. Tóm lại đó, bài trước cũng như bài này đó, nó không có nhiều giờ để nói rộng hơn, nhưng mà các Phật tử thấy rằng cái phiền não của mình ở trong đời này là bản thân mình là một phiền não, tư duy sai lầm một phiền não, phân biệt và chấp thủ một phiền não, mà tất cả những phiền não nó không phải tự ngoài nó đến, mà tự chúng ta thử lên. Cho nên lúc nào mà chúng ta biết kiểm soát, biết kiềm chế, biết hóa giải á, tức là tâm của chúng ta đó mà hóa giải được hết á, là tướng chúng ta hiện ra, do đó chúng ta được an ổn tự nhiên. Cho nên lúc nào bữa nào mà các vị thấy bị người ta cự á, mình biết tướng mình là tướng đáng bị chửi rồi. Tự nhiên mình gặp người ta là ta muốn đổ gạo, mình biết làm chắc là cái mặt mình hiện gì lên, cho nên bị dở. Cho nên mỗi lần các vị biết không, hồi đó đó ở gần cái nhà ở trên xóm trên Đà Lạt á, giờ người ta chiếm đất chùa, người ta làm chùa, mà cái bà đó bị dữ lắm, cho nên bà chửi, cho nên bà chửi, rồi bà chửi luôn hồi xưa sư ông ở trường Tỳ đó, bà đến chừng á bà chửi, bà chửi luôn chùa chiền ông thầy gì bà cũng chửi hết trơn. Bà chửi thì trong đó có một cái vị ông á là cũng bạn với thầy, ông tu giờ ông về đời nhưng mà ông chết rồi. Cho nên mỗi lần ông chửi, bà chửi á, nhưng mà ông làm sĩ quan rồi đi tu, cho nên là mà bà thì bà thích ông lắm nên bà không chửi. Cái mỗi lần mà bà đứng bà chửi đó, bà ra cái ông ra ông giận đi, bà giận mặt tôi có đáng chửi mà bà chửi vậy? Tôi không có chửi thầy, tôi chửi mấy ông khác. Tôi không có chửi thầy. Thế là cái mỗi lần nó bộ tôi đáng chửi mà tôi đáng chửi. Thì các vị biết là thật ra trong cái ý niệm con người của mình á, khi nào mình khởi một cái phiền não hay là mình bị tác động bởi phiền não bên ngoài đó, là trong kinh nói là thường thường là mình hiện tướng đó. Đó. Cho nên nếu mà cái tâm của mình á, mà thanh tịnh mà tốt đẹp á, là lúc đó cái tướng của mình nó cũng sẽ hóa giải được. Đó. Vì vậy mình đừng có sợ, đừng có phải coi tướng cho thầy gì cả, mà coi cái hành vi, cái nghiệp quả của mình khởi từ tâm của mình. Nếu mà tâm của mình thanh tịnh, tâm của mình tốt đẹp, tâm của mình biết thương yêu, tâm mình biết hỷ xả, mình đừng có sợ gì cả. Và luôn luôn nếu mà các Phật tử sợ nữa đó, thì các Phật tử chỉ sợ một điều là mình cứ chuẩn bị rằng có thể ngày mai mình chết vậy thôi, hoặc có thể một lát nữa mình chết. Cứ luôn luôn sống cái chữ cho bằng cái quán chữ tử đó. Bởi vì cái chữ tử là gì? Là cái mà người Phật tử phải thường quán suốt như vậy đó. Là khi chữ tử hoặc chuyện gì nó đến rồi, các vị không có gì sợ ngại. Bởi vì chết mình còn không sợ thì mất đồ mình có sợ không? Không gì đâu phải sợ đâu. Cho nên mất chiếc dần vàng. Cho nên có người tài nói hồi xưa ở quê nhiều cái thiết tội nghiệp lắm. Họ mất một cái con gà, có nghĩa con gà chạy qua chùa đâu mất con gà, mà họ kêu ba đời chín kiếp ra chửi. Thì như vậy họ mất con gà có mấy đồng bạc à, mà họ chửi vậy biết họ mang một cái quả báo, một tội nghiệp rất là lớn. Con gà không đáng bao nhiêu cả, mình kêu nữa là ba đời chín kiếp ra mình chửi. Thì như vậy là mình đã chiêu cảm gì? Lưỡi đào hố ngực biết đàn nào lên, quả tai vì miệng mà nên bệnh căn vì miệng mà rên phụ trầm. Thì cũng giống thầy nói á, khi nào mình có một cái đại nguyện rất lớn rồi, là các vị mới thấy rằng khi mình phát được đại nguyện á, thì mình cũng giống như ngài Địa Tạng vậy á, tức là chúng sinh vô nguyên thệ nguyện độ, hay gọi